ละพระท่องนี้เอง
หายเยอะ
เส้นหลายพระถึงสุดที่สักพระท่องนี้ก็ต้องหันชีวิตคุณเติมนะคุณตาก็สีอ่อนเล็กๆจังสุดที่สักเสือท้ายไปไหนท้ายตรงยักษ์ที่อยู่ในถิ่นตั้งนั่นเป็นหมอตั้งนั่นก็เป็นสั้นพุทธินิพพานการขยับไปแค่ไหนเป็นตู้ที่พุทธิ์ที่พุทธิ์ที่พุทธิ์หลังคาที่พุทธิ์ต่างข้ามก่อนขันนี้นั่นหลังคาที่พุทธิ์ต่างนี้เอาได้คือหมดลึกคือดาวสองที่ต่างเหนือลึกความใหญ่ที่ต่างลีอยู่ลีอาซาเจ้าของสายใหญ่พุทธิ์เจ้าอีกคนเยอะถึงที่เดียวเจ้าของแท้ที่ต่างลีอาลีอาเป็นผู้จอมเฮ้ยหยิบจังเนี่ยสองสามอะไรทำก็หยิบอีกก็ตึ้งตึ้งตาหลับฉันดูดึกก่อนเนี่ยมาได้ตื่นเงี้ยวเนาะขั้นเลยคือก็เลยหยิบเรื่องอาฟ้าเขาตื่นตื่นเงี้ยวเจ้าคำสารงอนมาได้cố gắng giữ cái tâm bất động để cho nó không bị dù chúng ta giữ một cái đối tượng nào thì chúng ta cũng được ức chế ý thức đó là cái quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta ngồi tu ở trong đó là mục đích chúng ta giữ gìn thế giới phòng hộ. Thế giới phòng hộ đó là thế giới đặc tu. Chúng ta không tiếp duyên với người ta hết tức chúng ta xuống một mặt. Đó là cái giới luật cần thiết cho chúng ta tu. Cho nên Đức Phật nói ta thành chánh giác là ngồi xong. Còn mình ngồi đây mà mình sống tâm này ra nghĩ cái này nghĩ kia hoặc là đi lang thang ở bên ngoài cái tâm nó nhớ người này nhớ người khác thì cái đó nó bị phát giác. Cho nên ở đây mình không ức chế cái ý thức của mình, nhưng mình rèn luyện một điều cần thiết phải rèn, đó là cái pháp duy lý tạo cho nó thành một cái lực, cái lực một ý thức lực. Người tu hành không có gì ý thức mà tập luyện cái ý thức lực để chúng ta có cái tướng thành thức bốn cái việc như thật. Dục cái ý thức tức là chúng ta muốn cái gì thành thân chúng ta phải làm cái đó. Định ý thức là chúng ta muốn nhập cái định nào thì thân tâm chúng ta phải nhập vào cái định đó không cãi được, mà là định ý thức. Tệ ý thức tức là chúng ta muốn biết cái gì bất cứ ở thời gian nào thì chúng ta biết. Đó là tuệ ý thức. Và tinh tấn ý thức lúc nào chúng ta cũng ở trong tâm bất động. Gọi là tinh tấn ý thức. Hay là chúng ta muốn là nó sẽ. Ví dụ bây giờ nó không phải, bây giờ con muốn cái gì, muốn tâm bất động thanh tạng là do sợ chuyện ta thấy. Nhưng mà nó đâu nghe, nó theo con đâu. Thì con thấy nó không nghe, nó sẽ không bất động được. Thì nếu con lại dùng, lại dùng một phương pháp ức chế ý thức để cho bất động thầy đó thì con sao. Hay còn cứ để tự nhiên cho nó khởi nghiệp, không dùng một cái đối tượng nào, không dùng hơi thở, không dùng một cái phương pháp nào ức chế ý thức, để cái ý thức tự nhiên thôi. Mà nó càng khởi nhiều thì càng tốt, mà mỗi một niệm khởi thì tác ý, mà càng tác ý nhiều thì nó càng thành ý thức lực chứ sao. Các con cứ thấy một cánh tay chúng ta cái cơ bắp, mà chúng ta cứ con ra cơ vô như thế này, thì cơ bắp này nó phải mạnh chứ sao. Thấy không? Còn cái ý thức của chúng ta mà cứ tác ý hoài nó phải mạnh chứ sao. Còn các con chỉ tác ý cứ dùng để mà giữ cho mình bất động thì sao. Bởi vì ở trong một cái từng tâm niệm của chúng ta khởi ra thì nó có cái dục giả nó không. Cái đầu tiên chúng ta lắng nghe thử các con ác pháp là như thế nào. Nó làm cho tâm chúng ta phải lo lắng nghĩ ngợi thương ghét, nhớ gia đình này kia mọi mọi cách. Rồi còn lo cái sự mình tu tập rồi mình còn yếu sót, chưa có làm xong điều này thứ kia, mà thôi để về giải quyết bằng cách này có gì. Điều đó đều là ác pháp, nó làm cho tâm chúng ta nặng. Cho nên chúng ta phải ly nó, phải liệt nó bằng cách như chứ không phải ngồi mà ráng quá vọng tưởng, không phải giết vọng tưởng. Bởi vì tất cả những cái niệm khởi là vọng tưởng, nó là cái ý thức của chúng ta, nó là cái trí tuệ của chúng ta. Cho nên chúng ta không niệm nó, mà khi mà cái tâm của chúng ta bắt đầu tâm thì cái đó nó trở thành tuệ như ý thức, tuệ trí tuệ thanh minh thì tức là cái phần mình diệt hết ý thức của mình thì mình trở thành không cây đá, nó có hoạt động, nó có suy nghĩ, nó có biết gì đó. Cho nên hàng ngày mình tập ý để trở thành cái ý thức lực, cái ý thức lực đó nó cái ý thức của chúng ta nó trở thành cái ý thức lực rồi thì bắt đầu chúng ta muốn biết cái gì thì cái tuệ của chúng ta nó sẽ biết hết. Nó là cái thức lực. Mà nếu chúng ta sai thì chúng ta tu rồi. Nhỏ cái ức chế được cái ý thức mà không dòng tưởng thì người ta thấy rất dễ lắm. Nhưng mà nó lạc luôn. Nó đi tới đâu? Khi ý thức không làm việc thì tưởng thức của mấy con sẽ làm việc. Cái tưởng thức là vậy. Rồi có một chút ít những kỳ điều kỳ đạt, những cái lạ lùng thì mấy con sẽ có một thành công. Điều đó là thành công tưởng. Của tưởng nó lưu sức lắm. Thì cái đó nó không phải là cái cứu cánh của mấy con. Cái cứu cánh của mấy con nó không có chết rồi nào chết, nó sống rồi nào sống. Bệnh đến trong thân mấy con, đẩy đưa, ta ý được gì. Gọi là ý thức lực. Trong cái số mấy con hiện giờ thì có một số người bây giờ các ông mà ông cái này mấy con chỉ cần tập ý thì mấy con thấy cái cơ năng nó giảm xuống giảm hơn. Đó là ý thức, nhưng mà nó có chỉ nó có chút xíu lực mới đẩy lui được bệnh. Thế còn bây giờ mấy con bảo thì dĩ hơi thở bỏ thân này đi, nó chưa làm được. Cho nên căn cái sự tự tâm nó phải được. Nghĩa là thầy nhắc nhở mấy con phải dùng pháp duy lý tác ý hàng ngày cho con được ức chế tập. Có như vậy thì mấy con nói không sai. Cái con kéo cứ thòn thì thầy được học bức thơ vỡ nhiếp tâm như thế này, nhiếp tâm như thế này, nhiếp tâm dạy điều tư ngãn như thế này chết rồi sao. Bởi vì thầy được bức thơ thầy đọc, thầy thấy mấy con đã tu trình bày lại cái sự tu tập của mấy con là làm sao tu như vậy là hết. Mà đợi mà mấy con mà tôi mà cái tới khi ý thức mấy con hoàn toàn là gì, mấy con lọc ở trong không tưởng là sao. Nó không phải nằm ở trong cái không ngơ đâu mấy con. Nó lọt ở trong không tưởng rồi thì cái tưởng của mấy con sẽ lạc động. Từ đó mấy con không còn phải làm gì nữa. Một cái người khùng nó không còn phải làm gì nữa. Cho nên vì vậy mà nếu mà không cảnh giác, không cẩn thận, cho nên có một số người tu lọt vào pháp tưởng nó bắt đầu nói tình lung thả, nói như là mình thông suốt đủ lần, không ngờ là pháp tưởng đó là cái bệnh. Cho nên thỉnh thoảng thầy nhận được một bức thư, mấy con thầy có hết rồi từ chỗ này, mấy con hiểu thầy như thế nào đấy mà tu, thầy dạy bán mấy con ly dục em pháp, ly dục em pháp rồi như thế nào, bây giờ ngồi để chơi nè, ngồi tán dài như thầy, ngồi kiết dài như thầy, rồi ngồi bình thường giữa lưng trên ghế, rồi nằm nè, rồi đi nè, cứ luôn luôn quan sát ở trên cái tâm của mình để coi nó nghĩ cái gì, nó phóng cho mình gì. Nhưng không phải nó phóng rồi à, nó vừa chốt một cái rồi mấy con bỏ qua không được, được. Biết giận liền buông, nghĩa là giận tới mới có mấy con buông. Nghĩa là ngay đó thì mấy con thấy nó lặng mất rồi, cần gì phải làm gì nữa. Nó hiện hoài không bao giờ mà nó hết gì nữa. Buông hoài không hết à. Nhưng khi mà nó trước nó khởi ra thì nó mất rồi. Nhưng ta ý thôi. Chỗ này là chỗ tâm bất động, không phải chỗ mày đến mà mày nhảy vô đây. Mặc dù nó không thành niệm gì hết, nó chỉ chốt thôi. Vẫn phải ta ý. Bởi vì nó đã trước một cái niệm của nó chưa thành hình, nhưng mà nó vẫn động tâm mấy con rồi. Thì mục đích mấy con phải dẹp không được cho nó nhảy vậy. Đó là cái mấy con phải. Còn mấy con bây giờ tôi tới cái giai đoạn khá cao hơn, mấy con ngồi thấy yên lặng từ 30 phút đến từ nhiên yên lặng. Đó là mấy con đã nắm được cái chỗ bất động. Chỗ bất động tâm này thì mấy con đừng có mong để kéo dài cái từ gian, cố gắng để làm cho nó bất động từ bây giờ được 30 phút rồi ráng 1 giờ rồi ráng 2 giờ, không cần tập, không cần tập. Cái chỗ bất động thì mấy con để tự nhiên nó thôi. Nó được bao nhiêu hay bao nhiêu, nó được 30 phút cũng tốt. Bữa nay nó được 30 phút, nhưng ngày mai nó có chỉ có 10 phút cũng được, không cần thiết. Không cần thiết cái thời gian phải cố định, cái thời khóa phải cố định, mình phải tu tập để đạt được cái thời gian đó. Nếu mình muốn đạt được cái thời gian đó là mình bị ức chế tập.
Mà bởi vì mình muốn đạt được cái thời gian thì mình phải cố cái nước chế nó mới được, được chứ sao.
Còn này mình không cần. Bữa nay nó được 5 phút, tự nó được 5 phút, mình không có muốn bắt buộc, không ép buộc cái gì hết. Nhưng mà ngày mai nó được 30 phút, cũng mà mình cũng không bắt buộc nó. Mà bữa nay nó được 1 giờ, mà ngày mai nó được 1 phút cũng không. Nhưng chỉ có 1 phút có nhảy rồi, sao hôm qua được 1 giờ, ngày mai mới ngồi cũng có niệm rồi. Thì nó còn được. Tại vì cái tâm của mình ly dục giải thoát chưa hết, nó phải còn niệm. Đừng sợ. À, mình cứ nói. Trời, khi đứng một mình ở trong cái pháp như thế này, được xem xét. Thời gian, nếu mấy con tu đúng thời gian, trong vòng 6 tháng, 7 tháng là sao? Không phải từ thân này đến thân này. Chỉ biết xả tâm hay cái gì ly dục giải thoát này. Mà suốt trong cái thời gian, cái con giam mình ở trong cái pháp như thế này. Sáng đẹp đâu từ lâu đâu phải thành Phật rồi da cái mấy con nó trở thành vàng rồng đó không sao. Lúc bây giờ đó mà nếu mà da nó sẽ trở thành vàng rồng chỉ còn nước ra nhà thương không biết có bệnh gì thì cực. Rồi mấy ông thợ mà nó làm nữ trang nó lợi được nó lấy nó làm đâu có cái chuyện đó. Mình bình thường, có người mình bình thường không có gì hết. Nhưng mà không có ác pháp nào mà lọt vào cái tri kiến mà chỉ biết để làm cho thầy bị đạt tâm. Nó vừa cái ý, nó vừa hoài nó xâm chiếm vô thì cái ý thức của chúng mình đó, nếu mà mình biết rất rõ nó là ác pháp, mình không để cho cái tâm mình bị đạt giận hờn phiền não thương ghét nữa, tất cả đều là vì cái ý tri kiến, cái sự hiểu biết đó nó đã chặn nó vào tổng hết, nó cho vô rồi. Bởi vì cái tri kiến đó gọi là tri kiến giải thoát, cái ý thức giải thoát mà tìm theo cái pháp như lý thuyết khi nó vô đó nó đạt chậm bị cái sự hiểu biết nó chậm đứng bên ngoài rồi, phải không? Nó không vô xâm chiếm được tâm mình, nó yên lặng chứ nó có đâu có gì, nó đâu có gì. Mặc dù người ta chửi ào ào nó nghe rồi đó, nhưng mà cái tri kiến của nó đã chậm bên ngoài, nó chậm bằng cách nhân quả. Người ta chửi mình không nhân quả sao mà bây giờ ta chửi mình, ta chửi mình là nó hiểu rồi. Thì lúc bây giờ nó đã chặn ngoài cẩm rồi, nó đã hiểu nhân quả là nó chặn cái ác pháp đó là cẩm, nó cho xâm chiếm vô tâm. Thì bắt đầu pháp tác ý chúng ta là quét, nó không thấy không? Chứ không phải là thấy nó chặn ngoài cẩm rồi cho mình ngon, phải đâu, nó ngầm chế rồi nó sẽ xâm chiếm vô. Thế nó không vậy, nhưng mà pháp tác ý thành tạo thành cái lực của ý thức. Cho nên cuối cùng từ ý thức lực nó đầy đủ thì mới không làm đủ được tâm. Cố gắng chỉ tu chừng 6-7 tháng không có lâu lắm, thì mình sẽ bền chí. Đừng có để cho người nào đến nói chuyện với mình được gì hết, mình sống được gì trong là cái thức. Ví dụ như bây giờ tất cả pháp này, người nào như cái số pháp này, người nào cũng có thấy rất khó. Vì cái người này cái tâm mình nó dễ phóng, à, thấy cái người kia như thế này con mắt nó dễ phóng, con mắt nó dễ phóng ra tay, ở bên kia làm cái cọp cái lỗ tai nghe nó phóng ra, ở bên kia ngồi mà lục tới lục lui ngày bữa nay mắt mới gì mà mình nói qua mà lại thấy được một cái vợ này mà được nó phê bình người ta nữa. Nó không nói nó cho nó phê bình người ta. Cho nên cái điều đó là mình thấy ngay liền cái tâm mình là bị phóng dật. Người ta cứu mặt người ta gục lại. Mình cũng lo cho mình mà thấy cái vậy này. Thì do đó mấy con làm sao mà mấy con sống gần như thế này mà đừng nhìn thấy. Mà có nhiều người thì mà lấy giải, lấy này kia rồi che, nằm lỡ có ngủ cuộc tới lui vân vạn hay thấy. Cái đó là còn cái tội dối chắc. Nên pháp của mình cứ để tự nhiên, đừng nói che đại gì. Vì ở trong mình cố gắng mình khắc phục, mình khắc phục từ đường để cho mình chiến thắng. Khi bị hoàn toàn tự nhiên thì sao có phương pháp đi kinh hành. Đừng siêng năng đi kinh hành, chỉ pháp tâm mình niệm. Nó ý từng hành động, đó là cái pháp tư. Bởi vì nó có phương pháp hết, mình chỉ ôm chặt những pháp thì mình chỉ pháp. Còn cái vọng tưởng, cái loạn tưởng thì mấy con đừng có ức chế, mà cứ để tự nhiên nó cứ khởi, niệm nhiều chừng nào tác ý nhiều chừng nấy, mà tác ý nhiều chừng nấy thì có ức chế. Nếu đừng sợ, chúng ta không sợ vọng tưởng, mà chúng ta lấy cái đối tượng vọng tưởng của chúng ta để mà chúng ta rèn luyện cái ý thức lực của chúng ta, dùng của chúng ta không thể sợ. Thì mấy con sợ. Các con còn công việc thì mấy con ra làm. Sau khi những công việc này hết xong chưa thì có người thay thế thì mấy con sẽ biết cách thức tu tập đúng, thì mấy con sẽ giảm tập tu, mấy con sẽ ổn định. Sau khi chúng ta sinh ra được làm rất khổ. Các con cứ nghĩ mình sinh ra cha mẹ nuôi lớn không là mình khổ mà cha mẹ mình khổ, mà được thân mình bây giờ lớn lên mà tập được chúng ta sẽ tu thiền, mà hãy thấy Phật pháp không khó hơn. Mình đừng có cầu mong thành công, sẽ mình chỉ cầu mong cái tâm mình không có ác pháp nào, không có dục nào sai, thì mình sẽ chỉ như đủ. Cho nên vì vậy mà lưu ý sợ pháp để tạo thành tứ thần túc, bốn cái lực như thật. Cái đó là cái quan trọng. Một con người nhìn họ ngồi trước mình, người nào cũng có cái lực đó, nhưng tại một sự dự định rèn luyện đừng nghĩ rằng là tôi tác ý nó phản động, không phải. Chỉ tác ý nó tạo cái lực để lực dự. Còn bây giờ mấy con ngồi bất động như thế này, vậy thôi, mấy con tôi biến thành gọc cây không hay. Bất động nó trở thành một cây rồi, trở thành một đá rồi, trở thành cái băng ngồi rồi, nó không có cục kịch, nó không có nói, nó nghĩ gì hết. Vậy tu là cái gì? Các con hiểu cho thầy. Cho nên vì vậy mà chúng ta hoàn toàn tu, làm chủ sanh tâm, làm chủ tâm mình, ai nói gì không giận không ngờ, ai đem gì cám dỗ mình không có ham muốn nữa hết. Đó là chủ tâm. Làm chủ thân mình, làm chủ già thì không có run rẩy yếu đuối, đã làm chủ cái già, không có đau nhức chỗ này chỗ kia. Cái già cả thì lụn cụng run rẩy, đi sợ té, rồi bệnh đau nhức chỗ này chỗ kia chỗ nọ, trên thân nó đau nhức để già khổ. Nhưng mà cái người già mà tu là không có khổ, không có đau nhức gì trong thân. Bởi vì mấy con biết nó có thọ, cảm thọ đau nhức thì chỉ cần tập ý đi, thì chừng ngày đau đi đi, ở đây không phải chỗ mày đau. Anh nói thích nó đi vậy. Có phải là mình tu tập để làm chủ bệnh, tức là làm chủ cái già. Mà cái già là cái ổ bệnh đó, nó đẻ ra. Cái người già là cái như thao thầy đấy chứ. Còn cái chân đi run run sợ té, đi chưa dững, không có đi run run, họ đạp những cái cho mà chết luôn. Nó sợ nó không. Cái sự thật mấy con cứ nhìn mấy người già đi, đi mà sợ té lắm. Cho nên vì vậy cái lực của ý thức nó mạnh, nó bảo cái thân nó sao nó phải nghe. Ai già không yếu, nhưng mà tại sao mà nó làm sao cái thân già của nó lại không yếu, đi nó vẫn dững dàng khỏe quắc chứ. Đó là cách thức để chúng ta làm chủ già. Mà làm chủ già tức phải làm chủ bệnh, mà làm chủ bệnh được rồi thì làm chủ sự sống chết rất dễ. Mà thở, thậm chí ngưng, họ bảo không biết nghe tròn chết thì nó ngưng à. Mấy con bảo nó thậm chí thử cho nó ngưng, nó kêu ngưng thì phải tập nhận. Thế thầy bảo thì nó ngưng hoàn. Cho nên thầy thấy chính là cái thân của mình sai sao nó ngưng được vậy. Hạnh phúc vô cùng. Nó thân mà nó không sai được mình, mà sai được. À, nên trong cái thời gian này duy trì được tính pháp của Phật, để cho con đường của Phật pháp nó Phật, chỉ có đạo Phật mới có con đường. Nếu con nhìn thấy tôn giáo rất nhiều ở trong cái thế gian chúng ta, như Hồi giáo, như Thiên Chúa giáo, như Lạt Ma giáo, tất cả những tôn giáo, rồi Đại Thừa giáo, rồi Thiền Tông, mà con thấy đâu có cái pháp nào mà làm chủ sinh già làm chết như Phật đâu. Con thấy rất rõ. Vậy mà có đạo. Cho nên thầy còn sống lại đây là duy trì cái kinh nghiệm này để giúp cho mày làm chủ sự đau khổ của kiếp mình. Chính đạo Phật mới đem giải quyết cái sự khổ của con người. Còn mấy cái tôn giáo kia nó liền thành công, nó nghĩ rằng có quả trời này kia, cho nên người nào mà làm thiện ở đây sống thiện á thì khi chết là Chúa rước về quả trời. Chúng ta ham làm thiện để về quả trời chứ chúng ta đâu có cứu mình tại cuộc sống hiện tại của chúng ta đâu. Chúng ta liều sống chết để bảo vệ được cái tôn giáo của mình thì Chúa sẽ rước mình về quả trời. Cho nên vì vậy mới có những cái cuộc thánh chiến, người ta dám hy sinh, người ta chết vì Chúa, vì tôn giáo người ta. Đó, mấy con thấy rất rõ những cái tinh thần đó rất mạnh, tinh thần tôn giáo, nhưng nó không đúng cái sự giải thoát của mình, mà nó chỉ mơ tưởng trong cái tôn giáo. Sự thật ra Đức Phật đã nói ba ba cõi trời tưởng khi không có cái cõi nào mà thật, chỉ có con người là do duyên họ bốn đạo, cho nên chúng ta sống trong bốn đạo hợp duyên chúng ta mới khổ. Cho nên mai đau mai nhức để rồi bốn duyên nó rã ra, nó hợp thì nó rã, nó hợp nó rã. Các con đọc 12 nhân duyên tức là 12 chữ dạ, từ 12 nhân duyên đó mấy con sẽ đi vào một cái cửa, nó có bốn cửa dạ, cửa sanh là mấy con đi vào cuộc sống hôm nay, mấy con trở thành tu sĩ đó là mấy con đi vào cửa sanh. Cho nên mấy con vào cửa sanh mấy con trở về còn thăm gia đình, còn thăm em con cái, thôi thôi cái này chắc là cửa sanh tư vậy, nghĩa là không khi mà sinh, khi mà đi giá cách ái rồi chẳng mới đi giá cách ái mà. Thì nhất định là đến cái chùa nào đó ở cái chết mà thôi thì không có về không về, chừng nào tu xong rồi mới về đạo gia đình. Còn bây giờ đi tới đi lui đạo rồi gia đình cha mẹ đi tới thăm lui kiểu này chắc là ái không cách nào sai rồi, cho nên nó không đúng cái vào cái đời sống của mình, cho nên đi vào cửa sanh phải đi vào cửa con đắc cắt đứt cái hiện vật ấy, không còn có Phật tử ra vô này kia tiếp duyên. Mà hồi đó tôi ở chùa đó quen nhiều Phật tử, giờ tôi đến đây tôi cứ thơm cho một đoàn đến thăm, à tôi ra nói chuyện chút rồi tôi vô, và cứ như vậy để ông thầy này biết là chết đi Phật tử ra gì đó tu giảng. Cho nên dạ khoảng khi không tu thôi trong một ngày nửa ngày hoặc trong một tháng nửa tháng mà cuối tu rồi thì tu trở thành tu sáng nay tôi chốn rồi mới nói chuyện với gia đình của mình, chứ không kéo mấy con tu cũng xong về nói chuyện gia đình mình coi chừng nó lắm. Rồi nay tôi thanh tịnh lắm, nhưng mà thanh tịnh gì còn vô gia đình mình xét nó tỉnh lắm. Mình nói người ta xét qua đã ly gia cắt ái rồi mà mình đến vô trong chùa mình tu rồi giờ đi ra nó tôi thanh tịnh. Thân khi mình đi ra thì mình phải làm chủ được bốn sự đó thì nó mới đúng, còn mình đi ra mà chưa làm chủ được sinh già thành chết mà đi ra nó mình thiên tịnh cái này tâm mình bất động cái kia, tôi ngồi một ngày giờ không có vọng tưởng thôi cái này chỉ ngoại đạo mất à, đúng không đúng đạo mà. Cho nên mấy con nhớ thì phải dùng pháp gì pháp gì chết càng có niệm thì các ý càng hết mình cũng cần chỉ rèn luyện cái thân này, nhớ mới còn nhớ kỹ, nhớ kỹ là cứ có niệm còn không niệm thì thôi cũng cần, nhưng không niệm đừng có trụ đâu hết thì trụ chỗ nào thì đó là chỗ đó là cái chỗ trụ là chỗ bám ước chỉ ý thức của mình thì sao có một chỗ trụ mà không sao, đó là trên thân quán sao. Nhưng hiện giờ mấy con để tự nhiên bây giờ nó yên lặng, nó bất động tự nhiên cái tâm mấy con thì mấy con cảm thấy như thế nào? Cảm thấy toàn thân trong từng hơi thở ra cách nhẹ nhàng, không phải nhiếp trong hơi thở mà cũng không phải trụ trong thân, mà bởi vì nó không phóng dật ra ngoài thì nó phải ở trên thân nó chứ sao, mà trên thân thì nó phải nhiếp thân nó chứ sao, bởi vì đó là cái ý thức của chúng ta nó đang quay vô nó nhiếp thân đó. Mà chúng ta không phải gì trên thân quán thân để mà ức chế nó, cho nên chúng ta để tự nhiên coi cho con mẹ ở trên thân mà quán được bao lâu cứ để tự nhiên. Thì nếu mà nó dài thì tốt, mà nó không dài thì cũng tốt, cho nó sao hết rồi lần lượt mày sẽ quen mày sẽ quán trên thân. tức là trong bát chánh đạo thì Đức Phật đã xác định nó là chánh niệm, cho nên tứ niệm xứ là chánh niệm, cho nên tự nó mà quán thân được là mấy con đã khép chặt cái đời sống của mấy con, nó mới quán thân thật sự. Còn mấy con chưa mà khép chặt này, còn nhìn nó, còn tiếp viên, còn phóng vật ra ngoài, còn nói chuyện người này người kia mà quán thân thì ức chế rồi. Bởi vì cái hành động của tứ niệm xứ là cái hành động tự nhiên trên thân quán thân, chứ không phải dùng cái thân để mà quán. Cho nên mình nói trên thân quán thân, tôi bây giờ tôi không giữ gì giới tôi cũng vẫn quán được chứ sao, nhưng mà tôi quán sẽ bị ức chế, lấy cái thân mà ức chế. Còn bây giờ mình sống tự nhiên ly dục nhá, thì cái tâm của mình nó sẽ không sống vật ra ngoài, thì nó sẽ ở trên thân. Thì trên thân thì nó cảm nhận toàn thân, các con thấy nó ở trên thân, nó bắt đầu nó quen cái thói của nó, là tại vì mình hay tập trung, cho nên nó sẽ tập trung trên đỉnh đầu. Sao bữa nay tôi ngồi tôi sẽ tới đỉnh đầu của nó, thì đó là nó tập trung. Bây giờ mình nói bây giờ đó mình sao mình ngồi sao mà bất động, sao lại nghe là hạng đạo, là tập trung ở trán mình chứ đâu. Nó mình tập trung chỗ nào là chỗ đó nó có một cái hiện tượng của cái cảm thọ của nó. Cho nên mấy con nghe đó thả ra liền, tại mình tập trung, tức là có cảm thọ đâu thì mình phải để tự nhiên nó. Bây giờ nó tập trung trong người rồi, thấy người ta duy nhất có người ta là sao ở đây phải tu, chúng ta tập biết chứ không vậy. Cho nên đi tới rốt ráo mới đầu mới dạy con vào tu thì mấy con tập về niệm hơi thở, hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, tập thời gian để cho mình rèn luyện cái hơi thở để cho nó không bị rối loạn hô hấp. Thở hơi dài cũng được, thở hơi ngắn cũng được, thở hơi cũng được, rồi tập. Bởi vì mới đầu mình vô đó thì cái tâm mình nó chưa thanh tịnh, cho nên nó còn tham sân si quá nhiều, cho nên mình ngưng dọng hơi thở, mình tập quán lý tham. Tôi biết tôi hít vô quán lý tham, tôi biết tôi thở ra, rồi quán từ bỏ tâm tham, tôi biết tôi hít vô quán từ bỏ tâm tham. Đó là những người mới gặp thôi. Còn khi mấy con tu mà đã lâu rồi, mấy con đã sống độc cư được rồi, mấy con sống một mình, tức là mấy con ly dục rồi, thì bắt đầu bây giờ mấy con còn giữ không có chặt và tu pháp tắc ý. Bây giờ tu pháp tắc ý chứ không phải dùng pháp kia để mà tập cái còn cái thô của cái tâm thân. Bây giờ mình dùng pháp tắc ý để từng tâm niệm mình thở, đó là quét cái vi tế của tâm, cái tham sân si vi tế. Còn cái thô của nó là khi chúng ta mới vào tu là cái tham si chúng ta dễ. Bây giờ ví dụ như người ta nói, người ta chửi mấy con thấy mình thản nhiên được, nhưng mà cái vi tế nó còn, cái tiêu tán nó, cái sân của nó thì, cho nên mấy con ngồi mà quét nó bằng pháp như vi tắc ý, nó mới quét hết cái vi tế, cho nên nó thanh tịnh hoàn toàn. Còn cái người mới vô đó mà ngồi quét nó không nổi đâu. Cho nên vì vậy mà chúng ta dùng cái định niệm hơi thở đi một đó mà chúng ta quán xả thì đó là. Cho nên người mới vô mình nghe thầy nói rồi cũng tập trung tu sao coi vậy, phải chuẩn bị thế. Cho nên chúng ta mới vô là chúng ta phải xả cái thô của chúng ta là bằng cái phương pháp 19 cái điều mục của định niệm. Đâu nó có cũng lớn. Sau khi mình tu thuần thục 19 cái điều mục hơi thở rồi thì bắt đầu mình ngồi lại mình mới thấy cái tâm nó yên, tức là nó xả nhiều cái thô của nó lớn. Thì bây giờ cho nên ở đây có một số người sống một cư, sống một cư tốt, mà cố gắng sẽ tụi con thầy thấy không có buồn khổ trong cái giai đoạn mà sống một cư, thì đây là cái giai đoạn mà chúng ta được đi qua giai đoạn đạo. Và tới cái giai đoạn thế là chúng ta xả ra, sống một cư rồi lập tập tiếp tục xả. Như ở đây chúng Khánh hoặc thầy Lý Sư đây thì hãy cố gắng tiếp tục để xả tâm, coi như là mình học chơi yên lặng, đi hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm đều là xả, đều là dùng pháp lý để xả. Cho nên chúng ta đừng vì một cái lý do gì hết mà cứ bơi chỉ xả tâm, ta hy sản học, đừng cố gắng giữ trong bất đặc không, mà để tự nhiên nó bất đặc thì cứ dùng nó có ý. Cho nên trong cái môi trường mấy con sống ở trong cái khu của lòng thì có ý, nó không có ai. Để rồi mấy con sống cái thời gian mà sống như vậy nó thấy không có bị chạy tới chạy lui, tức là sinh xá cái hành động cư đó, thì đó là cái điều kiện tốt. Còn cái mà mấy con sống phóng dật như thế này, xong hơi ra rồi 50.000 tuần lễ tôi chạy ra gặp người này kia hỏi chừng điều à, không hỏi nhiều. Bữa nay không biết là cơm nước có ăn cái gì hay thì cái này cũng không được à, bây giờ hỏi cái mình gì không biết thầy lúc này có khỏe không, nó cũng là cái hiện dạng phóng dật, không hỏi gì hết, không hỏi ai hết, này coi như là mình vô tình. Nhưng mà sự thật đang nhìn đang sống thầm hộ mắt ta ý mình thầm hộ mắt ta, mình hỏi là bị đó, mình bị. Cho nên về là cẩn thận, bởi vì mình bị phóng dật thì mình hỏi thăm đó là mình bị phóng, cho nên không hỏi gì hết. Thầy làm gì chết mà sợ nói mấy con nghĩ rồi thầy chết thì bán chứ thầy chết thôi, mấy con hay ngồi đây đi, bây giờ thầy ngồi đây thầy tịch thôi, rồi lát nữa ráng mà lại ra kia đào cái lỗ rồi chôn thầy cái đầu, thì thầy ngồi thầy tịch bây giờ phiên luôn, ba đứa người phiên này để xuống là lấp đất là không có gì đâu, thầy ngồi như thế này đâu cần gì đâu, hai người nắm hai cái chân này, hai người nắm chân này thì phiên đi luôn. Còn mấy con ra kia đào cái lỗ bằng cái giường này để xuống thì bắt đầu bây giờ cào đất lắp xuống cái rồi có khỏe không, mua hàng luôn chứ đâu phải tốn rồi hiểu chưa. Ở đây thầy chết tự tại lắm, có gì nghĩa là thầy nói bây giờ thầy tịch nha, mấy con bây giờ tu được rồi mai mốt có tịch thì cũng làm giống như thầy vậy thôi, còn mình muốn xuống hơn á thì đào cái lỗ sẵn mình xuống dưới, mình ngồi dưới khỏi ai khuyên, thì mày ngồi dưới rồi thì ở trên mình lắp đất xuống, mình tịch mình có lắp đất xuống chứ sao, chứ để chi. Các con biết mà khi mà để lại cái nhục thân á thì phải nhập định, chứ không nhập định thì nó thúi thôi, các bạn nhập định nó mới thúi. Cái thân này á, khi mà nhập định á, tất cả cái cơ thể xương của chúng ta hoàn toàn nó vào trong định rồi thì nó không còn cái con vi khuẩn ăn nó được. Cái mấy con mà bây giờ mà mấy con chết rồi, mấy con ngồi đó ba bữa nó xình rồi, tại vì vi khuẩn nó đục nó khóa nó thông hết rồi, còn cái thiền định nó đục được, nó vô đục được, cho nên không hồi thối. Vậy mà không hồi thối có tài nào hết. Thiền hạng nghe nói ông đó ông chết mà giờ ông ngồi đó như cái tượng Phật, rồi bắt đầu rồi kia làm cái cẩm họ vô lấy tiền, rõ ràng là dễ làm tiền lắm mấy con. Cái chuyện này là cái chuyện mà thầy thấy cái nhục thân của ngài Vũ Thích Minh Vũ Thường ở Hà Nội họ vẫn làm tiền rồi, mà đó là cái bộ xương khô thôi, chứ còn cỡ mà tôi gói như thầy mà ngồi vậy thì họ còn cả cái thành phố Hồ Chí Minh này họ không có người nào mà bỏ sót họ lấy mà thăm chơi rồi coi. Đó là cái tai hại, làm cái số này động đó, xe hơi đậu quỳ rồi kia ráng định từ đấy. Cho nên nhất định là mình người tu không để một cái di tích gì ở trên thế giới. Như ông Phật chết rồi ông chạy rồi đem tiền đó xong không còn, mình làm như Phật đừng có lưu lại, họ sẽ bán không cái này để tiền, mình sẽ làm cái chuyện đó mà làm cái chuyện nó rất là không tốt. Cho nên thầy khuyên người nào các con người nào tu được thì chúng ta nhập như bản thân rồi chúng ta sẽ chôn cất hoặc là thiêu đốt như người được, không có gì mà để. Nhưng mà cái mà chúng ta làm được chúng ta mới chết, bệnh đau chúng ta đủ, không có để cho cái sự đau khổ trong tâm, không có để cái tâm chúng ta bị phiền não giận hờn như thế. Đó là cái mà chúng ta cái tu hành của chúng ta cho nó phải ráng. Hôm nay thì gặp với tôi lại nhắc nhủ điều kiện là rèn luyện pháp như lý tác ý, có một cái chút nào trái ý hoặc không thuận duyên hoặc là không có thể làm pháp ý, còn có một cái niệm nào làm cho thân mấy con bị đặng không bất đặng thì các ý đừng có niệm, chỉ các ý thôi thì nó sẽ đi. Ví dụ như bây giờ có một cái niệm khởi trong đầu là đi cũng này sẽ bất động, không có suy nghĩ gì vô đâu. Thầy tự nó cuốn gói đi rồi, rồi thầy nội dung hơi có thằng khác sẽ đi đuổi nữa. Còn ngài nói thầy đuổi bao nhiêu lần chạy không biết, không cần biết, không có phải thầy ghi sổ. À, đây là lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, một ngày thầy đuổi 100 lần, 120 lần, không ghi gì đó, bao nhiêu cũng được, miễn có đuổi cũng có thôi. Còn ghi chép nó không biết, đây là không dạy, không dạy, tức là ghi chép không dạy. Cho nên vì vậy mà mấy con cứ nghĩ đi, mình không đi ra rồi chưa nói chuyện, nhưng bây giờ còn viết cái bức thơ, sống dạy chứ sao, viết thơ cũng sống dạy chứ, dẹp cái thật không viết thơ này đi. Có gì sai gì không hiểu gì đó thì cứ đến hỏi ở đây, thì bên nữ thì mấy con hỏi sư trang, bên nam thì hỏi chú Mật Hạnh, không biết con tu có đúng hay sai. À, chú giờ vừa nói cho thầy tôi xin phép gặp thầy trong lúc nào giờ nào thì thầy sẽ cho biết, giờ đó sẽ gặp thầy tại phòng khách rồi thầy sẽ kiểm tra lại không hiểu. Cho nên thầy sẽ dẫn dắt con, mấy con đi tới nơi tự do. Và như vậy thì mấy con thấy mấy con tu tập không sao, không có sợ sai, không có sợ tự mình nghĩ ra. Nếu không kéo như hồi nãy là khuyên thầy đến đây, thầy rất sợ là tại vì mấy con thấy mình ở, khi mình đi tu á thì xung quanh mình nó có, đã có nhiều cái hệ thái khác nhau, cái tôn giáo khác nhau, dạy mình tu sao. Thì mình cũng người mà mình biết tu rồi thì mình muốn tu để được giải thoát, thì nghe pháp nào thì pháp nào người ta cũng nói hay, chứ người ta không có nào dở bao giờ. Cho nên vì vậy mình cũng tập thế này thì cũng tập thế ha. Vì vậy mà cái ảnh hưởng tập đó mà thầy rất lo, là bởi vì các pháp khác thầy đã từng trải qua, như pháp môn niệm Phật thầy cũng đã từng trải qua, rồi niệm thần chú thầy cũng trải qua, vì mật tông mà, ông thân thầy là một nhà sư mật tông mà, làm sao thầy biết của chú. Nó là những cái điều kiện mà các cái giáo phái ở trên đất nước của Việt Nam ấy, thì từ cái mật tông rồi tịnh độ tông rồi thiền tông, thì mấy con thiền tông thì thầy theo hòa thượng Thánh Từ thì cũng dữ lắm chứ đâu, cũng chết người chứ đâu phải. Còn tịnh độ tông thầy theo hòa thượng Thiện Hòa, mấy con cũng biết hòa thượng Thiện Hòa là viện chủ chùa Ấn Quang ở thành phố Hồ Chí Minh này chứ đâu, mà hòa thượng là thầy của thầy mà. Cho nên vì vậy mà thầy cũng nỗ lực thực hiện như là hòa thượng, chứ không niệm Phật nhất tâm đàng hoàng chứ đâu phải không, đâu phải là thầy niệm đâu đâu. Còn mật tông thì coi như là cái vùng Tây Ninh, là cái vùng nó liên hệ, nó gần kề ranh giới của Campuchia, cho nên bùa chú nó thường ở trên đó, nó xuống đây. Mà người mà Việt Nam của mình rèn luyện bùa chú đều là rèn luyện ở núi Cầu, nơi cái vị trí của cái tỉnh Tây Ninh nó có cái núi Bà và cái núi Cầu. À, cái núi Bà thì họ đi trải hội Bà thì nó làm đặng, cho nên mấy ông mà thầy mà luyện mật tâm đều qua núi Cầu mà luyện hết. Nó có cái vị trí mà đất Tây Ninh này thiệt ra nó là cái nơi địa linh thiệt chứ không phải không, nó có cái vị trí để cho người ta tu. Mà thầy tu mà xả được tâm, thầy cũng ở tỉnh Tây Ninh chứ thầy có ở tỉnh khác đâu. Mấy cái đất này đất địa linh, con thấy bảo tố đâu chứ địa Tây Ninh không thấy, không hay. Mấy con thấy nó ở đây nó bình yên, thật bình yên, cái đất kỳ cục nó rất là an ổn, nó không ngập lụt, gió bão nó không có nữa, nó ở đâu á chứ còn ở đất này không có. Từ hồi mà thầy cha sinh mẹ đẻ ở trên Tây Ninh này rồi, thầy thấy cái Tây Ninh này, cái tỉnh này là cái tỉnh bình yên nhất, không có cái khổ dân ở đây. Nó làm cái đất cái vị trí của nó không phải cao mà sao nó không làm được. Lũ lụt cũng tới đây rồi, mưa quá, con thấy có mưa gió vậy rồi trước mắt, còn nhìn thấy những nơi khác thật nước ngập, thấy ớn cuồn cuộn đường xá hư, tỉnh Tây Ninh mình thấy đường xá hư khá ngập. Cho nên ở đây á thì coi như là cái người mà có duyên phước mà về cái tỉnh này mà tu tập thì thấy rất là an toàn, không có bị nặng. Cho nên nói
đừng có để phí một đời này. Đâu phải người nào cũng về cũng tôi nên hết đâu. Bao nhiêu người thì dạ người ở cái chỗ khổ sở mà người ta cứ bán người ta ở hết chứ. Lẽ ra lũ lụt như miền Trung người ta dẹp người ta bỏ đi hết đi chứ. Vô trong miền Nam người ta tìm cái chỗ nào đừng lũ lụt người ta ở. Và cái tình cảm thì nó có ruột đó cũng ái tiết sử của cái địa phương. À, bây giờ có đi hết đi nữa cũng còn để một hai người bị khổ quá họ phải đi thôi. Thì họ cho những con cháu đi thôi, chứ mấy người già họ không dám cái gì hết. Họ làm như là thương mến rất quá họ được cái quê hương, cái sự thật ha. Bởi vì đó cái ái cái sự mình thương đất thương quê hương của mình cũng là ái cái sự. Cho nên thầy cái tình cảm của thầy đối với Bình Tây Ninh nó tốt cho nó không, nhưng mà thầy lên Hồng Sơn thầy bỏ đây như thường, thầy ra Bà Rịa Vũng Tàu thầy ở như thường, thầy không nhớ nói được nào. Đó không thấy cái tình cảm của thầy đối với quê hương là cả cái đất nước này, chỗ nào cũng là quê hương của thầy, nhưng mà chỗ nào mà sống khổ là thầy đi chỗ khác, nó có thầy được ở chỗ đó, thầy để tình cảm sự có. Bây giờ thầy thấy ở đây yên, thầy ở đây để mà thầy dạy với con hơn, để con yên ổn, tâm còn yếu, gặp những cảnh lũ lụt hoặc là thiên tai thì mẹ con rất là khổ, cho nên ở đây con yên tâm, con ngoan, sự thật. Pháp nguyên lý là cái phương pháp để giúp cho những con sẵn sàng ý thức lực. Còn những người mới vào tu thì những con mới vào thì những con phải cho thầy biết để mà thầy dạy những con đi từ căn bản của 19 cái định của định nghĩa. Phải rèn luyện nó mới được, để cho cái tâm mình nó tập nhiếp tâm và an trú tâm ở trên, và nó xả tâm bằng cái phương pháp của định. Sau đó rồi thì mới qua cái giai đoạn đó rồi thì mới bắt đầu tu sạch cái định. Chứ còn bây giờ mấy con dục tâm, mấy con dục thấp, mấy con học tu còn mấy con cơ địa sẽ bị cái chế đó. Tại sao mấy con ngồi tu mình thấy con sâu đóng cửa khép cửa rồi ngồi hờ nó xài con ngồi đi ra hốt mớ gạch để vô. Rồi nó sai nữa mấy con, nó đâu phải vậy. Rồi đi ra kiếm cái gì đó ghê lên, nó nghĩ làm như vậy là tu, nó hãi, nó không lạc. Nó sanh ra nhiều chuyện mà, nó phải để cho mấy con ngồi yên mà. Cho nên trong cái thất của mình để nó cái giường để sao mấy con đừng có đẩy tới đi lui. Chứ không khéo đẩy tới đi lui, bây giờ mấy con không tin ở hoài, chứ cái giường để chỗ này lá ké là có tiền. Ở bữa hay bữa cách gì nó phải thay đổi. Còn cây quạt nó để đó mà nếu đấm được thích đấm bên này, cái tay không hợp, cái tâm nó không có chịu cố định, nó chỉ ứng đứng yên một chỗ, nó cứ bắt mình phải làm, đó là mình không làm. Cho nên trong cái sự tu tập thấy cái tâm như vậy là quyết liệt dừng lại. Ở đây cái nhà này là tu viện đã trang trí như thế nào thì mày ở như thế đấy, không được chức quan sự vậy. Chứ không khéo mấy con biết không, nó nghĩ bây giờ có cái này đi thế này không có được, nó đem sát chỗ này hết dẹp để cho khoảng rộng nó đi thì nó là tốt, nó dẹp cần vô cái nhà nó giường như bàn ghế nó dẹp hết rất, nó dẹp vô một cái tóc mà. Đó là cách thức nó nghĩ, nó nghĩ để nó làm đậm tâm nó cái gì. Cho nên thỉnh thoảng mà thầy ghé cái nhà này nó kỳ con chưa nè, trang trí thì cái bàn cái để chỗ nào, cái giường để chỗ nào. Các con cứ nghĩ đi, một cái tủ và một cái giường mà cái tủ nó nhìn lại cái giường nó nhìn lại cái tủ, thì hai cái này nó chỉ lộn về cái nhà này ở nguyên. Có phải hai người cứ nhìn mặt nhau thì có cứ lộn không? Cái vật mà chúng ta trang trí như vậy nó cũng là một cái điều kiện để nói lên cái người trang trí tâm linh. Cũng như cái ghế này mà có một cái bàn nữa thì cái bàn ít ra phải ngó mặt lại đó, chứ không phải cái bàn ngó mặt ở cái chỗ này. Thì cái ghế này với cái bàn này nó nhìn nhau thì bữa nó suối mít, nó còn cái chữ lộn mà không có tạp đâu, nó làm động. Cho nên chúng ta trang trí, nói chung là về cái mỹ thuật mà trang trí nhà cửa thì người ta cũng có đại khái cho mình cách thức trang trí. Thì thầy nó nói để mà mình thấy thì cái ý muốn của mình nó không có theo cái nghệ thuật,
còn ái nghệ thuật mà trang trí một cái phòng ốc như thế nào để cho mọi người thì nhìn thấy nó đẹp, còn riêng mình thì nó đẹp thật sự ra, nhưng mà đẹp cái của mình thì người ta nhìn, người ta biết là cái đạo của mình không có gì biết nó trang trí. Cho nên khi dọn cái hết cái vừa để đâu thì nó con cứ để tạm y chỗ đó, nó con cứ sống tâm không dọn đừng để ra đây thì nó không sống, nó không sống dọn nữa. Hôm nay thì mấy con có người nào tu sai cái gì không thì mấy con không hỏi thầy, mấy con đừng có nghe thầy thấy con tu đừng có ghi ở bữa nay tu được một giờ hay giờ đây, đừng có ghi gì nữa, ghi nó cũng là không gì, chỉ với mình tu là mình đến mình hỏi. À, bây giờ đó mình xin phép để gặp thầy để hỏi sự tu tập của thầy thì xin phép thầy cho giờ mấy con trình bày cho thầy cách thức tu và như thế nào, chứ đừng có ghi cho không gì. À cũng nói à cũng nói tự đi được cho nên trong cái trong khi mà cái con ghi chép đi là nó không bị phóng dật, cho nên khi mà mình thấy cái gì sai là không có cần ghi chép gì đến đó gặp thầy, đó thầy xác định cho về thôi, thế đừng ghi biết thôi đừng ghi nữa. Còn là cái đó là cái điều kiện mà phóng dật nó thôi. Nếu con muốn làm nhà văn, muốn làm nhà báo, không phải là người tu ghi chép, làm văn, làm báo, làm thơ. Rồi có người viết thơ, thầy đọc, không mở. Thơ sao mà hồi tu, hồi chưa có tu thì không làm thơ được, mà tu thì sao làm thơ quá. Thì giờ nó đổ ra. Cho nên thật sự ra mấy con hoàn toàn nói là cái bệnh mà lại thích chứ thầy thôi, có người làm cả tập nghề gỡ như thầy, còn có thầy bây giờ đó thầy đọc thì nó ba cái thư điên nữa rồi đó, phải vì tố hữu rồi thì tôi không nói gì, đi cận tố hữu rồi thì tôi làm thơ, thì tại mấy người đó là nhà thơ mà thấy không, còn mình nhà tu mà là nhà thơ mà thấy cái mặt kỳ nữa. À, còn mấy con này để tập này kia rồi viết, tôi viết thằng nhà văn đó, thầy có quý thầy ở bên kia thì gì đó hết bữa gửi thầy tập cho con viết văn hay quá, thầy nó viết thầy thấy là đọc gì nổi, lãm nhảm ba cái tu mà cũng ra gì hết, cứ viết thôi, cứ đọc ở trong kinh sách rồi cứ những cái gì mà thầy dạy nhớ được thì biết đó. Làm như là của mình vậy, mà hoàn toàn là những cái ý đó hoàn toàn là của mình khác không. Sao mình không nói bây giờ tôi nhập tứ thiền bằng cách này bằng cách khác, tôi nói sát hơn thật chút thôi, tôi tỉnh chỉ hơi thở bằng cách này đó. Cái kinh nghiệm của tôi mình nói khác đi, đừng có nói cái chuyện nhai lại cái chỗ của mình không. Thì như vậy mới có chuyện mình đó. Còn này không, lặp đi lặp lại ba cái ý cũ xưa biết rồi. Cứ làm thì thầy thấy nó không đúng, thì người tu không nên làm cái gì, không nên viết văn, không nên viết cái gì, không nên thơ văn gì hết, không nên viết cái gì cả hết, chỉ có họ tham thực tục con được làm tiền lệ con sẽ làm tốt. Nhớ hôm nay mấy con gái mới đi tu, thì nghĩ rằng cái số lượng của mấy con ít nhưng mà tu đạt khoảng một lý đó, không cần không nhiều, nhiều mà tu không kết quả thì có ít mà đạt được kết quả. Thầy thì thầy cũng biết cái thời gian nào mình đi mà thời gian nào mình nghỉ, chứ không phải là không biết, nhưng mà chờ có quý thầy hay người nào là xong mà đi biết. Chờ hoài kiểu này mỏi mòn. Thật sự ra mấy con trước thầy mà chờ mấy con hoài, bây giờ con tóc bạc rồi mà chờ hoài chắc là con chết trước thầy được, có phải không mấy con? Chờ riết mỏi mòn, chờ cho mấy con tu chứng rằng mình đi. Các con cứ nghĩ đi, ở đời thật sự ra mấy con nghĩ đời thì nó phải càng thức ăn, tức là người tu như thầy ngồi ngay như con thấy mệt,
cực lắm, nhai nuốt chứ đâu phải không làm nữa. Để cái đồ ăn chà tuột cổ mình được sao? Đâu phải để cái phỉ để chỗ chế vô đâu. Cho nên rất là biết giả, ăn cũng biết giả. Thà là ngồi bất động không phải suốt này không phải là khỏe mà tiếp duyên với mấy con thì cái cơ thể nó bị hao, còn ngồi nó không hao nữa, ngồi bất động nó không tiêu phí. Còn thầy nói chuyện vậy chứ nó tiêu, cũng như giác uống ra kia nó tiêu cơm gạo mau tiêu, cho nên nhân dân nó có ăn nhiều là nhờ nó uống đó. Còn thầy mà nói nhiều phải ăn nhiều, cho nên vì vậy mà thầy đâu dám nói nhiều, lâu lâu nói lần đó mà coi như là nó vẫn bị tiêu hao cái sức khỏe thì. Mà đến bữa ăn đâu phải nó cả một cái hành, cái hình phạt đối với người tu là cái ăn là cái hình phạt chứ không phải là cái ho, nó là hình phạt. Nghe là tới bữa ăn chú Hoàng Hạnh với cô Trang mình sớt thôi để cái gì phải ăn được vậy, chứ còn sớt sớt phải ăn không có nên. Nó cái cơ thể một cái người tu nó thanh tịnh, nó không có đắm chìm ở trong cái thực phẩm. Còn mấy con thấy cái cơ thể của mình chưa tới giờ ăn mà đói ăn là cơ thể nó không chưa. Cho nên thầy nói như thế này, có người hỏi thầy thân tâm thanh tịnh mình tu rồi, thân tâm mình thanh tịnh rồi thì mình còn bất tịnh không? Đã thanh tịnh thì mình sẽ thành bất tịnh. À bây giờ con là còn một người phụ nữ thì con phải có những cái bất tịnh chứ sao? Vậy con tu rồi nó còn đó, đã thanh tịnh rồi sao còn? À, mấy con cứ nghĩ đi, thân tâm thanh tịnh được không còn bất tịnh, nghĩa là rất là sạch sẽ, không còn cực khổ. Mấy con thấy phải hiểu này, cái thân của mấy con nè nó còn bất tịnh là do cái chỗ bất tịnh là do cái tâm của con chưa ly dục, nó mới bất tịnh. Chứ mấy con ly dục rồi là sao nó còn thanh tịnh hoàn toàn, nó không còn cái chỗ nào rồi. Cho nên bao lớn nó còn tu rồi tâm thanh tịnh là nó còn tịnh, nó trong sạch. Cho nên vì vậy mà tới cái ăn nó cũng ô nhiễm. Còn mấy con chưa tới giờ ăn mà đói bụng nó muốn ăn rồi thì đó nó cứ không, nó còn chưa thanh tịnh, nó còn muốn tiếp nhận cái sự sáng của cái tứ đại kia, còn có sự thanh tịnh rồi tiếp nhận cái sự sáng của nó, nó tiếp nhận sự sáng. Thực nhất nó ngồi nó ăn uống gì hết nó không chê. Nó chẳng hạn bây giờ thầy nói với con này, ở suốt từ ngày này đến ngày khác, từ năm này đến năm khác, thầy cứ ngồi ở trong nhà, thầy không hao một chút thật chút vô. Tại sao nó sống được không? Thì chân lông nó hấp thụ không khí nó sống. Thiền diệt di thực pháp hủy sinh nhãn, nó diệt thực mà nó hấp thụ cái sự sống ở trong không khí, không khí. Nó di diệu như vậy mà chúng ta chưa nhập định được thì thôi làm ơn, làm ơn đi ăn đi, cái còn những ăn đó thì thầy đừng biết ở đây không có phải là pháp pháp gì. Cho nên mình phải nói đừng có tập những ăn là ở đây không vậy, không phải tiếp tục, không phải những ăn mà tập để làm chủ cái ăn. Tự thân của mình nó thanh tịnh thì nó sẽ không tiếp nhận những cái bất tịnh của bên ngoài, thì nó sẽ tiếp nhận cái thanh tịnh của mình, thì chính nó rất là tịnh. Cho nên thiền định nó rất là tịnh, nhất là cái định tứ thiền, nó ngồi nó không sợ mà hơi ấm nó còn, nó chỉ giữ cái thân nó sống bằng cái sức nóng, bằng cái nhiệt, bằng cái nhiệt của mình, chứ nó không có tạo. Máu nó không đạt là do nó còn nó không lưu thông, tim không đập, hơi thở không thở, mà không mất hơi ấm, rồi thì cũng còn nghe ấm ấm như bình thường, như một người cái đặc biệt của tứ thiền. Còn chúng ta chưa nhập được tứ thiền thì không, thì chỉ có pháp tứ thiền nó mới chứng chỉ được. Còn các căn cứ sinh hóa khác thì chỉ là phản vật. Cho nên chúng ta phải nỗ lực tu làm sao chúng ta có được những ý túc
thì cố gắng ở trên bất động tâm, nhờ phương pháp tác ý hàng ngày thì nó sẽ ở trên cái bất động tâm. Ở bất động tâm nó kéo dài bảy ngày đêm, ở trong tứ niệm xứ thì nó có đủ tứ thần túc, có định ý túc, có bao nhiêu đó không. Cho nên thầy nói nó còn nỗ lực tu cái tác ý hoài, rồi đến khi tới đủ 7 tháng của nó, trong cái thời gian sống nó trong pháp tu đúng 7 tháng nó thể hiện ra cái thành bất động hoàn toàn, đuổi hết cái chừng mà hết hoàn toàn thanh tịnh rồi thì nó là bất động. Có niềm đủ, có niềm đủ cái không tự chế đủ duyên suốt 7 tháng rồi, tới cái tháng cuối cùng nó thanh tịnh thật sự thì nó có được cái gì, chứ không phải từ khi nó bất động rồi chúng ta kéo dài cái sự bất động đó lại khá rồi. Không phải cái dài cái trạng thái lại khá, mà bây giờ nó còn động mà chúng ta đắc ý hoài rồi đến khi nó bất động, mà từ nó bất động mới còn kéo dài bảy tháng thì dừng bất động. Nó không còn động nữa, nó không hiểu được. Còn bây giờ tại vì nó vừa bất động là nó đã ở trên cái trạng thái bất động, nó sống trong trạng thái bất động cho nên nó được thành tích rồi. Bây giờ nó đang luôn bây giờ suốt cuộc đời mà tu tập của mấy con, bây giờ từ cái chỗ bất động đúng rồi thì mấy con không cần bảy tháng mấy con sống. Từ năm này đến năm khác bao nhiêu năm nó cũng bất động, thấy bất động là nó bất động luôn hết. Cho nên chúng ta là khỏe lắm, ngồi chơi suốt ngày nó làm hết vô sự. Thầy thấy thật sự mấy con là người địa phương hết vô sự á, mà hầu như tâm chưa có vô sự còn lung tung. Không phải con, con còn chưa vô sự. Chừng nào mà thật sự vô sự rồi thì mấy con sẽ thấy nó tới đặt. Cho nên mấy con cố gắng như là tạo ra tập ý cho cái gian hạn của mấy con là cảm thấy. Người cư sĩ tu cũng được, người tu sĩ cũng được giải thoát y như nhau, không phải là người tu sĩ tu kết luận mà người tu sĩ tu điều người tu sĩ phải tu giống người tu sĩ, còn người tu sĩ phải giữ hành cho đúng người tu sĩ. Cái gặp gỡ tu chúng ta tu sĩ chỉ có tiếp áo tâm thì không đều, tâm cứ phóng ra phóng vô chạy tới chạy đi, có nhiều gì tu sĩ lẽ ra mình xuất lý gia thái áo, xuất gia rồi thì lý gia thái áo thì không chạy tới chạy đi, không phật tử gì hết, thì nỗ lực ở lì một cái chỗ tu viện nào đó, cái chùa nào đó, ở lì nỗ lực tu đúng không? Coi như là mình cắt đứt hết những cái sự liên hệ ở bên ngoài thì cái người tu sĩ đó mới thật sự. Cho nên gần đây thì thầy có làm cái giấy để chứng nhận những đề tự của thầy, có cái giấy do thầy chứng nhận. Thầy cũng mong rằng những người đó hiểu rằng khi nhận được cái giấy mà thầy cấp là phải sống như một như thầy, nghĩa là phải sống đúng như thầy. Còn như thầy cấp cho các tu sĩ mà để có cái giấy, không phải đi ra mình trình cái giấy đó với chính quyền, với nhà nước điều gì cả đó, mà để chứng tỏ rằng mấy con được thầy chấp nhận mình là người đệ tử, mà được chứng nhận cho mình là người đệ tử thì phải thực hiện được sự giải thoát như vậy mới xứng đáng là người đệ tử. Cầm cái giấy vừa gọn vừa nhẹ, cái hình ảnh của mấy con ở trong đó và thầy là người đệ tử, thì thầy mong mấy con được cái giấy như vậy thì mấy con sẽ mong được thành cuộc tập với nhau thì thương. Rồi đây thầy sẽ làm cái giấy chứng nhận cho những người cư sĩ, thầy cũng bỏ mấy người cư sĩ này. Mà những người nào mà thầy thấy họ có giữ hành tốt, tu tập đúng là thầy sẽ cấp cho mọi người một cái thẻ là đệ tử cư sĩ của thầy. Những người này khi mà có thẻ rồi nỗ lực tu chính đạo, coi như là đệ tử tu sĩ của thầy cũng chính đạo cũng như tu sĩ. Tức là thầy muốn cấp cho mấy con cái giấy để cho mấy con thấy rằng thầy rất quan tâm mấy con, cho cái giấy này đi ra trình mà khoe tôi là đệ tử của thầy con lạc, không phải vậy, mà để mấy con tự thấy mình là đệ tử của thầy, được thầy chấp nhận như vậy, mình phải làm sao cho xứng đáng. Đó là cái mục đích thầy khích lệ tinh thần mấy con, để khi mấy con cầm cái giấy lật phải làm sao tu như thế nào để xứng đáng là đệ tử của thầy ấy. Thế con mới nói được hết rồi. Đó là cái ý của thầy. Thầy nói là tu cuộc đời không có gì, tất cả các pháp điện đều chờ được. Rồi, đến nay sống mấy thế. Nhưng hiện giờ chúng ta còn sống phải quyết liệt để làm chủ được bốn sự đau khổ trước khi ra đi. Thì coi không, bên đây mới còn còn hỏi thì nhớ pháp nghị lý Phật ý. Bữa nay hôm nay gặp mấy con là nhắc nhở mấy con pháp nghị lý Phật ý. Còn tất cả những cái tâm gì đừng có dùng cái pháp nào ức chế tâm hết. Nghĩa là mấy con cố gắng mấy con ức chế cái tâm của mình cho được 30 phút, 1 giờ cho không vọng tưởng thì phải có nhận. Có vọng tưởng thì chắc bị có vọng tưởng. Dù ngồi đây mới có 1 phút có niệm rồi, tốt. Mấy người đã tụt dỗ quá. Bởi vì ý thức còn hoạt động thôi. Vậy thì ý thức làm việc, ý thức có gì đâu. Ý thức khởi ra thì ý thức dẹp. Rồi cứ dẹp như vậy. Từ 1 phút nó có, là 2 phút có, 3 phút có, 5 phút có, 10 phút có, thì các ý hòa. Ý thức này khởi ra thì ý thức khác đánh xuống. Ý thức đánh ý thức, ý thức dẹp ý thức. Bởi vì cái ý của trong đầu chúng ta nó khởi ra cái niệm chứ gì. Nhưng mà cái niệm tự động nó khởi ra là do cái tâm tham sân si mạn nghi dục, nó mới sinh ra cái niệm. Cho nên cái tác ý là cái ý của chúng ta làm chủ cái niệm đó, không cho nó làm cái gì tham sân si nữa. Cho nên chúng ta tác ý lấy ý giữ ý. Rồi cuối cùng thì chúng ta còn cái ý là hôm nay thì nhắc mấy con cái điều này thôi. Chớ không phải dùng ức chế cái ý, đừng cho khởi niệm. Tội cho khởi niệm nhiều đặng mình tác ý cho nhiều. Hàng ngày ngồi không mà tác ý thấy thiệt lặng chút được. Chúng ta có công việc làm, chứ không phải là ngồi chơi không đâu. Mình ngồi tỉnh táo, mà khi có hôn trầm thì liên bị đi kinh đạo. Mà nó không buồn ngủ đừng sợ. Sao bữa nay tôi mất ngủ, không nằm trăng hoa trở lại. Thôi, không có sợ, ngoài không ngủ thì càng tốt. Ngủ là si mấy con, là mê, là ham ngủ, là mê muội. Nó ngủ không được, nó lười được, mệt. Nói nhầm mà tao cầu cho người tỉnh thức càng tốt. Thì nó bây giờ nó tỉnh, nó mệt gì nó mệt. Nhưng mấy con cứ ôm chặt tâm bất động tâm tánh cho nó thức được càng tốt. Có vậy cứ ôm chặt hoài, thức là càng tốt. Từ khi tao bắt đầu tỉnh bơ, nó không còn mệt nữa. Bệnh đau mà còn đuổi được, một cái thứ mà mất ngủ mà lo cái gì. Chứ đừng bảo nó ngủ lợi chứ không được. Ngủ lợi là bảo như mình si thêm gì cũng được. Gì hết đi. Không ngủ là càng tốt. Đừng có sợ mất ngủ. Thầy nói thật sự ha. Suốt đêm thầy ngủ thầy có chết đâu. Nói đêm nào thầy có thầy ngủ đâu. Tại vì nó không ngủ mà ngủ làm chi. Mà thầy cũng đâu cần gì cũng ngủ. Ở đời người ta ngủ thì người ta ham. Chứ còn thư thật với thầy là cần ngủ. Ai làm gì thầy cũng biết. Nằm đây không ngủ thì luôn luôn thấy tâm mình rất là chi. Không phải là thức sao. Ngủ không có tiêu. Không phải là mình ngu si không. Cho nên không ngủ là tốt. Đừng có thấy con mất ngủ bữa nay sao nó ngủ không được. Khổ quá, không có bệnh gì. Đừng có sợ bệnh cho mày chết vậy. Cho nên không ngủ là tốt. Nó càng tỉnh càng tốt. Ngủ ít càng tốt. Ngủ nhiều càng si. Nhưng mà thầy dặn nó thôi. Đừng có sợ. Mấy người lớn tuổi ít ngủ tốt rồi. Giờ cơ thể nó không ham ngủ nữa là tốt rồi. Vậy thì mày ráng tu chứ sắp sửa mày ít ngủ là mày sắp chết. Còn mấy đứa còn trẻ còn ham ngủ, tức là nó còn dài. Nó còn dài, nó còn ham ngủ. Nó mê ngủ. Cho nên vì vậy mà mấy người lớn tuổi ít ngủ rồi thì nó còn có điều kiện để mà tu tập tốt nhất. Nó không ngủ thì mình ôm pháp tu. Còn các con hoặc còn tuổi trẻ mà nó ngủ thì ngủ ấy thôi nha, tao cho ngủ giờ đó, mà giờ nào ngủ là ngủ, mà giờ nào ngủ là tao đi kinh hành cho mày ngủ, mày té cho mày chết. Giỏi mày ngủ đi, mày tao đi cho mày té. Mà nó ngủ rồi nó té tôi cứ sợ, nó sợ nhưng mà cho nên ráng tập, đừng có sợ mất ngủ mà sợ mình còn ham ngủ. Nó có chết gì đâu. Thầy già rồi mà thầy mất ngủ có chết thầy đâu. Hỏi mấy thầy
thầy này sắp chết đó.
Nhưng mà không tu á, nó mất ngủ là sắp sửa nó chết đó. Bởi vì mấy người già ít ngủ rồi là sắp sửa chết đó. Không, thầy nói thật sự không? Nó không ngủ là nó sắp chết. Mà nếu không tu thì nó sẽ chết. Còn tu rồi thì không chết. Có gì? Không, thầy nói cái hiện tượng, cái thân cơ thể của chúng ta, nó sẽ đi đến cái chỗ mà nó không ngủ là nó sắp chết. Nó chết nó sẽ không ngủ. Bởi vì nó không ngủ mà cái không tu thì cái cơ thể của cái người già nó sẽ mệt đặc. Nó ngủ là nó phục hồi lại cái sức khỏe của nó, mà nó không ngủ là cái sức khỏe nó kém, mà sức khỏe nó càng kém thì bệnh tật nó đổ đặc. Cái ổ bệnh nó tới rồi, nó không ngủ là cái ổ bệnh nó tới. Mà mấy con không giữ được cái tâm bất động, không giữ được cái pháp như cái ý, thì nó còn đuổi không đuổi được bệnh, thì cái cơ thể của nó còn càng bệnh nó càng suy yếu, mà càng suy yếu thì càng bệnh. Nó còn phải hiểu điều đó, cho nên thấy tuổi trẻ thì nó ham ngủ thì chứ nó phục hồi cơ thể cho nên nó không có bệnh. Còn mấy con không ngủ là bệnh nó đổ tới, cái ổ bệnh nó sẽ xảy ra. Mà cho nên cố gắng tu, không có để cho cái bệnh nào mà vào trong tâm của mình, thì mấy con mới là chịu được. Thì hôm nay thì mấy con được nghe thầy dạy cái pháp như lý, thầy sợ mấy con ức chế thôi, nhớ đừng ức chế. Tu tập gì cũng đừng ức chế ý thức. Ý thức thì quan trọng, ý là chủ, ý tạo tác, ý dẫn đạo tác. Trong kinh pháp cú Đức Phật nói điều đó, cho nên chúng ta không được diệt ý thức. Đừng có bắt chước thiền tâm, đừng có bắt chước tịnh độ tâm. Tịnh độ tâm niệm Phật nhất tâm bất loạn, để ý thức nó diệt ý thức, để nó trở thành cái tỉnh thức của nó. Còn thiền tâm biết giận thì vua buông biết hết giận thì tức là diệt ý thức của chúng ta, thì nó cũng sai, nó lọt trong không tịnh thức, nó sai. Còn chúng ta thì đi diệt nó, tâm tham muốn giận hờn thì nó ly hết ra, đuổi sạch ra bằng học nghị lý pháp ý, để tạo thành cái ý thức lực, lấy cái ý mà tạo thành cái ý, cái lực nó, lấy cái ý thức của chúng ta mà diệt cái ý thức, giận cái ý thức tham sân si của nó ra, thì cái này nó trở thành cái lực, thì cái kia nó sẽ bị hết tan rồi. Nghĩa là lấy ý diệt ý, lấy cái ý thức này diệt cái ý thức sai. Bởi vì trong chúng ta có cái ý thức đúng và có ý thức sai, có cái ý thức thiện mà cũng có cái ý thức ác. Các con thấy không? Mà ác thì diệt, diệt cái ác của cái ý thức ác mà tăng trưởng sanh trưởng cái ý thức thiện. Như trong tứ chánh tài Đức Phật dạy cũng sẽ ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Mà chúng ta là người tu như vậy nó đúng pháp, mà là có phương pháp như lý pháp ý thôi. Các con thấy không? Thầy dạy mấy con rất là căn bản, rất là Phật pháp, không có sai cả, chỉ có siêng năng là kết quả sẽ có. Nó còn bây giờ nỗ lực về pháp vô cùng yên tâm. Nhà ai nấy ở, không có đi qua đi lại nhà ai hết. Mình ví dụ như cái giờ này cái người mà ở cái tháp xa dưới này mà đi tháp thật, cái người này mà đi tháp thật về rồi tới cái tháp kế thì không có đi một lần hai người ba người đến nó thất tịch. Cái người ở xa người ta sẽ đi trước, rồi kế cái thất cái người đã về rồi thì kế cái thất tịch. Thì cứ như vậy tới cái người mà thất gần nhất ở gần cái chỗ để cơ thì cái người đi sau, coi như là mình là một người lịch sự nhất, phải không? Mình nhường cho người ở xa người ta đi, cái đó là cái tốt chúng ta không. Cho nên vì vậy đó, mình đừng có đi mà hai ba người làm cái hết. Rồi mấy con còn hỏi thì bây giờ
khi tâm nó phát lên thì con đem phát ý, cho nên là nó nạp vô sức hay là
nó có niệm thì nó không thấy. Nó có niệm phát ý không niệm thôi, mà mình không đương vào cái nào. Nó có niệm không, mình ngồi yên lặng chơi thì mình không có dùng cái phương pháp nào ức chế nó thì nó sẽ có niệm, còn niệm để cho nó tự nhiên. Nhưng coi nó không niệm, cái tâm của mình nó sẽ ở đâu? Cái biết đó, nó sẽ ở chỗ này, nó bám ở chỗ này. Nếu nó bám trên thân con là đúng, mà nó bám chỗ khác là không. Ví dụ như bám ở trên đỉnh đầu con, bám ở trán con, bám ở bàn tay, nó bám ở hơi thở, biết hơi thở ra vô đây thì không đúng. Mà nó bám toàn thân nó cảm nhận từ chân lên đầu, từ đầu xuống, đó là nó bám cái tứ niệm xứ. À, còn lưu ý đó phải không? À, coi như là nó có cái phần đầu mà con mới vào tu thì con tu định sơ lậu, thì mỗi một cái niệm ra thì con phải tư duy quán sát cái niệm. Sau cái thời gian đó thì con không có dùng lại nữa mà con chỉ dùng pháp tác ý thôi. À, bây giờ nó có cái niệm lăng xăng, đây là chỗ bất đầu, con có đến đây lăng xăng, chỉ cần pháp ý như vậy thì nó sẽ đi mất. Và nó có nữa pháp ý, và có nữa pháp ý, vậy thì cái tâm con sẽ bất định. Quán từ bi là quán từ bi là những người người ta đã còn đang sống tiếp duyên với mọi người, chứ không phải được vô thất. Vô thất thì không có quán từ bi nữa con. Bởi vì vô thất là sống độc cư, sống một mình rồi, thì đây với cái sự đối với cái tâm của mình, chứ không phải mình triển khai cái tâm từ bi nữa. Mà mình sống chung đụng, như bây giờ con sống chung với mọi người, làm việc chung, con vô trang này con làm việc chung với mọi người, làm việc chung với mọi người, người này người nọ người kia, người ý này người ý khác, thì do đó con quán tâm từ bi. Khi mà họ nói trái ý nghịch lòng con thì con phải nhìn xuống như họ sống trong nhân quả đáng thương, trong cái đáng thương. Cho nên tứ vô lượng tâm là tu trong cảnh đạo, chứ không phải tu trong thất. Họ nói về tứ vô lượng tâm thì là tu đó. Còn tu tứ bất hoại tịnh, tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới đó. Trước khi mà con tu cái con muốn vào mà tu định niệm hơi thở thì con phải tu tứ bất hoại tịnh. Niệm Phật tức là con phải hiểu biết Phật sống như thế nào, hành với Phật như thế nào, con phải thông suốt gọi là niệm Phật. Đặng con tập sống thử coi làm như Phật được không. Cũng như bây giờ con đến đây mà con ngày ba bữa thì con được rồi. Phật thì ăn ngày bữa thì làm sao ăn rồi. Phật thì bỏ hết ly gia cắt mái vô rừng ngõ vậy. Mình không thử mình bỏ, mình còn nhớ nhà thôi. Đó là cách thức sống như Phật. Rồi như Pháp, Pháp dạy như thế nào? Chúng ta thấy là Pháp Phật dạy năng ác diệt ác sanh trường tăng trưởng thiện. Pháp của Phật thì có giới luật. Giới luật thì Phật giới sa di, những cái giới như thế nào đều là một cái nghiên cứu thông suốt những cái điều đó hết. À, do đó con thông suốt như vậy đó, gọi là niệm Pháp, niệm Tăng. Bây giờ con chọn một cái vị Tăng nào mà người ta tu giới luật nghiêm chỉnh, con thấy những quay như thế hành của vị đó như thế đó đó, thì con sẽ học cái hành của vị Tăng đó gọi là niệm Tăng. Rồi kế đó con phải nghiên cứu 250 giới của người Nam về cái gì thì kêu. Trong cái bộ giới mà hiện giờ mà có 250 giới đó, thì nó chỉ là giới cấm, cho nên nó không phải là giới đức. Con tìm cái bộ giới đức, con sẽ đọc, con thấy từng cái hành động giới của nó. Cái hành động nhỏ nha, hay gì bây giờ cái giới tham lam trộm cắp. Nghe con đến con lấy của người ta, thì đó là tham lam trộm cắp. Thì còn đằng này ấy, thì con không lấy của người ta, con chỉ khởi một cái ý thôi, cái này đẹp quá, ta đã có tham lam ở trong đó rồi. Đó là cái hạnh của cái ý của con, nó bị phạm cái giới rất là nhiều. Ví dụ như bây giờ về cái giới mà không sát sanh, cấm sát sanh mà không lên xuống giết mọi chúng sanh, thì nó thực hiện cái đức hiếu sinh. Nhưng mà con bước đi mà con quên để mà chú ý với cái bước chân đi, con đã phạm giới rồi. Vì cái hoài nghi tế hạnh của một vị tăng nó phải tỉnh táo đến cái mức độ bước đi là không phạm giới là phải tỉnh táo trên bước đi, chứ còn phạm giới là không được. Con phải đọc cái bộ giới đức của 250 giới tùy theo mà thầy đã soạn và xin phép để nhà nước cho phép rồi mới in. Chứ còn phổ biến ra mà chưa giấy phép rồi thì mình có lỗi, phạm lỗi, cho nên chờ xin phép rồi sẽ in. Thấy một cái hàng hóa tuyệt vời, đạo Phật nó đầy đủ quay đi cái hàng của cái giới đức của nó, thì mình học cái đó là không sướng được. Cho nên những cái đó là gọi là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới. Cho nên tứ bất hoại tịnh là con còn ở ngoài đời con tu tứ bất hoại tịnh, chứ không phải con vô trong cái chùa này tu tứ bất hoại tịnh trong chùa gì không phải sai pha. Còn con còn ở ngoài đời con sẽ tu cái tứ vô lượng tâm, tứ bất hoại tịnh. Con còn ở sống ngoài đời con phải tu mấy cái này. Sau khi con nhập vô chùa con tu rồi thì nó hoàn toàn rồi. Cái con khéo con không biết những cái tứ hoại tịnh, tứ vô lượng tâm là tu lúc nào vô trong này cũng còn khổ, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả thì không biết. Con không đúng rồi. Bởi vì cái giới luật nó của đạo Phật nó ở chỗ nào phải tu đúng cái pháp cái chuyện ấy cho nó. Chứ còn vô đây mấy con chỉ còn có sống độc cư rồi dùng pháp y lý tác ý để xả cái nội tâm của mình chứ không phải là ngoại cảnh. Còn những cái pháp đó là những cái pháp để tu ngoại cảnh chứ không phải là tu nội tâm. Sao không?
Nhưng trong thứ tư là cảm giác toàn thân thì con ngồi có thể cảm giác được trở nên toàn là chiếc chân hoàn toàn không cảm giác được
mà mình cảm nhận ví dụ như con cảm nhận từ cái bàn chân con này con cảm nhận con ngồi bắt đầu bây giờ con cảm nhận được thầy chỉ cho cảm nhận con chịu khó con hó với cái bàn chân con coi con thấy nó không con thấy là cảm nhận. À, bây giờ con cảm nhận, cái cảm nhận bây giờ con ngồi con ngó rồi con cảm nhận không biết cái bàn chân của mình đâu, bây giờ ngó thử cái bàn chân ta coi. Đây là bàn chân đây, phải rồi thì con thấy mình phải tập nó không, rồi sau đó con đậy lại cảm nhận coi phải có mấy ngón chân đó không. Thấy nó có cái tưởng của nó cảm nhận ra cái hình dáng của cái bàn chân thôi. Nó không có sự rung động. Thì lẽ đương nhiên là không phải tận rung động mà cảm nhận cái sự rung động của nó. Bây giờ con hít vô con thở ra con nghe rung động từ cái bụng của con trở lên phải không? Nhưng mà dưới này nhưng mà con cảm nhận tới dưới chân rồi. Mà nó chưa cảm nhận được con lạch cho nó để cái bàn chân con nhìn xuống dưới bàn chân con để con mắt con thấy cái bàn chân đấy đã. Rồi từ đó con tập cảm nhận tức là cái hình dáng của cái tưởng nó sẽ thấy. Mặc dù con nảy vít hết nhưng mà con cũng vẫn thấy cái bằng tưởng qua cái tưởng, tức là cảm nhận qua cái tưởng để rồi mình cảm nhận qua cái sự cảm nhận. Phải tập từ từ thấy là nó theo ấy dùng tưởng mà. Bởi vì con thấy đạo Phật dạy mình dùng tưởng quán bất tịnh thôi, quán thực phẩm bất tịnh. Bây giờ đâu có ưa thực phẩm đâu mà mình quán nó bất tịnh là nó thiêu nó cũng ai mà đem đồ thiêu đến đây để đâu. Mà mình quán mình tưởng ra nó móc ngoeo nó hôi đó. Đó là quá bất tịnh, quán thực phẩm bất tịnh. Nó tưởng không à con, nhưng mà không để bị tưởng vậy. Chúng ta dùng tưởng để đối trị với cái tâm tham dục của chúng ta, chứ không để tưởng đâu chúng ta đi vào cái thế giới siêu hình của nó. Biết dùng tưởng chứ không biết. Cho nên phương pháp của Phật nó dùng tưởng chứ không để tưởng dùng mình. Tưởng sử dụng lại mà mình dùng cái tưởng của mình để mình tu, để tạo cho cái ý thức của mình nó nhàm chán đó. Cũng như quán thân bất tịnh để nó nhàm chán đó ta. Nên cái bây giờ con ngồi đây con có nghe cái thân con hôi thối đâu mà con tưởng tượng như cái thi ma chết nó sừng lên nó bầm xanh lên đó. Con có thấy ở trong Phật dạy cái chỗ mà dùng cái tưởng thi ma không, con quán thi ma đó. Nó làm cho chúng ta thấy cái thầy cái thân của chúng ta ghê quá rồi, hở ra chút gì mình muốn đánh người ta, ai mà nói là thì bảo vệ cái thân gì, mà cho nên do đó thì con nhớ rồi, đó là cái dùng tưởng là mặt xương.
Giờ thầy còn định tư giảng thì con ngồi thư giãn nghỉ ngơi thì nghỉ, bắt đầu tâm mới vui hơi thở, thì toàn thân bất tâm thì bất động mà hơi thở thì còn, thì đó tai con mới nghe hết tất cả những điều bên ngoài nhưng mà
trong khi đó mà con thư giãn, thấy không? Thư giãn chứ không phải là trong cái giờ mà con tu. Còn vậy nha, bây giờ không phải là giờ mày tu, mà mày thư giãn mà mày tập trung vô đây lát nữa mày tu không có chất lượng à? Con hiểu không? Tới cái giờ tu nó phải gom vô, thấy không? Mà bây giờ thư giãn mà lại nhìn cái hoa thân nó. Nó im lặng nó bắt đầu nhìn được. Thì con phải thấy đây là thư giãn, là phải sống thanh thản, không có tập trung chỗ nào hết, để cho cái thời tu và cái thời mà thư giãn nó khác nhau, chứ không thể nó giống nhau. Mà con thấy thư giãn mà nó giống như cái thời tu thì không được. Cho nên dùng pháp tác ý để cho mình muốn làm cái, muốn thực hiện cái pháp nào ra cái pháp ấy, thư giãn là ra thư giãn, mà tu thì ra tu, hơi thở là ra hơi thở, mà bất động tâm là ra bất động tâm, chứ không nó lầm lạc không, nó bất động cái nó ở trong thực phẩm, nó chơi kiểu vậy đó. Mà nó thư giãn thì nó không chịu thư giãn, nó vô nó làm cho mình mệt, nó cứ nó gạt con mà, cái kia đâu phải tốt đâu, không có tốt đâu, cái đó là sai. Bởi vì cái nào tu tập theo đạo Phật, cái nào ra cái nấy, pháp nào ra pháp nấy, không có được lẫn lộn thì mới được. Cho nên nhờ pháp tác ý mà lôi nó trở ra, chứ không được. Bây giờ con cứ để ngồi yên mà nó vô, có phải không? Pháp ý thì hãy còn tác ý thì bị động rồi, nó không có vô đâu. Rồi bắt đầu con im cái nó vô, tác ý nữa. Bởi vì thư giãn mà, còn nhắc riết cái nó thư giãn. À, cũng tác ý thư giãn rồi. Bởi vì nó không chịu thư giãn thì phải tác ý nó thư giãn chứ sao.
Không má có tặng lên cũng để. Mà khi trong khi là thư giãn mà có niệm tâm không tác ý.
Tác ý cho nó thư giãn cho được.
Hôm nay con tim con đi kinh hành thì cảm
nhận cái con bắt đầu con bảo bây giờ con tập trung vào cái bước chân của con đừng để nó phân tâm biết hai ba cái ở trong cái thân động của con thì không được. À, bảo nó thí dụ như nó phân bây giờ nó vừa biết cái bước chân mà nó vừa biết cái tay của con nhíp nhíp, phải không? Nó vừa biết cái thân nó động, biết cái bước chân thôi chứ không có biết cái gì hết, để làm cho cái tâm nó tập trung vào bước chân. Mà nó cứ nãy con im lặng thì nó biết toàn thân của con, thì con bảo biết bước chân đi. Còn cứ tác ý vậy thì nó sẽ mất cái cảm nhận toàn thân của con, cái tay của con, thì nó chỉ còn biết bước chân đi. Rồi nó sẽ im lặng, nó sẽ trở lại cái cũ, vì cái đó là cái thói quen của con lâu rồi. Mà muốn cho nó đừng có trở về cái thói quen đó, mà nó chỉ còn biết bước chân con đi không đó, thì như vậy là con tập trung trong cái pháp đi kinh hành, nó đúng cách chánh niệm tỉnh giác trên thân hành của con là trên bước đi. Thì con tác ý biết rồi, nó chỉ còn không biết bước đi mà không biết cái khác. Như vậy nó mới trọn vẹn, chứ không khéo nó biết tùm lum hết nè. Đi mà nó biết đánh đường xa, rồi nó biết thân nó đưa tới ngã lui rồi này kia, nó biết đủ thứ ở trên thân con hết, thì tức là nó bị phân tâm. Chứ không phải tốt đâu, không có tốt đâu. Con cứ nghĩ tưởng là nó đừng có vọng tưởng thôi, nó chỉ biết cái hành động của thân như vậy là tốt. Không phải đâu. Tại sao mà thầy lại dạy với con đến pháp thân hành niệm? Chân cái bước dỡ gót lên, dỡ chân lên, đưa chân tới, để làm gì? Để nó tập trung từng cái hành động mà nó không phải cảm nhận hết tất cả những cái sự rung động trên thân nó. Nó là để nó tập trung từng cái hành động của nó cho nó cụ thể rõ ràng, nó vuông lại chỗ đó mà. Mình truyền lệnh cho cái ý thức của mình nó phải vuông trên cái hành động đó, chứ không được đi cái chỗ khác. Thôi còn cứ vậy, nếu mà nó không chịu nghe thì cứ tới ý. Cái ý biết nó bắt đầu nó nghe rồi. Thầy nói bữa nay không nghe, ngày mai không nghe, mà ngày mai nó không nghe, ngày mốt không nghe, cho mày lì đi, tao sẽ tắt ý hoài, một tháng thì cũng phải nghe. Nó lì cách gì đi nữa, mình trị nó cũng được, pháp như lý tắt ý mà. Bữa nào tao cũng cho rồi dốc, tao sống dốc riết tao thì sai đâu làm đó, không có chạy đâu được đó. Mà cái pháp như lý tắt ý là cái phương pháp rất tuyệt vời. Mình muốn mà làm cái gì đó thì duy nhất làm cái chuyện đó thì pháp như lý dẫn nó được. Dẫn tâm vào đạo, dẫn tâm vào cái chỗ mình muốn, không cho nó đi ngoài cái chỗ mình muốn được. Bởi vì thầy thấy mấy con tu bây giờ nó đi lung tung, cái tâm nó không chịu nghe, nó còn cứng đầu lắm. Cho nên dẫn nó vô để làm chủ. Mẹ làm chủ nó được rồi, bảo nó đâu nó làm nghe thầy đó, thì mấy con lại làm chủ được cái tâm. Mà làm chủ được cái tâm thì làm chủ được cái thân. À, làm chủ được cái thân thì thấy như là mấy con muốn cái gì thì thanh tâm của con là muốn sống muốn chết. Mục đích của chúng ta là tập làm chủ thanh tâm, làm chủ sinh già bệnh chết này. Cho nên mỗi một cái gì mà sai là dẫn nó vô liền, dẫn tâm vào đạo này. Dẫn cái chỗ mà biết của chúng ta vào cái chỗ giải thoát, thì vào cái chỗ chúng ta muốn, chứ không được để nó tự động nó muốn làm gì. Đó là cái phương pháp chúng ta dẫn vô. Có phương pháp đạo, có phương pháp mà không chỉ dẫn, cứ để tâm đi lang thang thấy khổ sở. Phật cho chúng ta cái pháp, thầy bây giờ triển khai dựng lại cái phương pháp đó để cho mấy con những cái phương pháp là chỗ được thanh tâm, tức là dẫn tâm chúng ta vào cái chỗ giải thoát. cố gắng lên, cứ dẫn mà vô, dẫn viết phải vô, phải nghe rồi chứ không có cãi gì đâu, có pháp mà. Bởi vì trong kinh Đầu Hoạt mà thầy thường nhắc với con Đức Phật nói một cái câu tôi thấy có như lý tác ý, Đầu Hoạt chi sinh sẽ không sinh mà đã sinh thiệt, cái câu như lý tác ý quá tuyệt, cái pháp như lý quá này. Đầu Hoạt là cái sự đau khổ của thân thân với con, mà nếu con có như lý tác ý thì nó không sinh. Bây giờ nó không đau nữa mà nó còn tác ý, thần không có bệnh nha, mình là chết, thân bất đặt, thân không bất đặt. Tôi ta cái hoài thân tôi bây giờ sao bây giờ nó không chịu đau nữa. Tôi muốn nó đau thử mà nó giờ nó không đau, tại vì mình tác ý nó nữa. Còn bây giờ nó có đau thì mình tác ý nó sẽ không, không phải nói nữa. Có tác ý thì lậu hoặc đã sanh thì bị diệt, nó đau thì bị diệt. Cái pháp đó nó vậy, thầy đã trao cho mấy con cái pháp vô giá, mà mấy con có biết nó là cái vật vô giá thì mấy con mới biết sử dụng nó, mới biết quý nó. Còn mấy con biết, mấy con coi thường nó thì coi như là bây giờ hạt xọa cái viên mà kim cương đi nữa, mà mấy con thấy nó là cái hạt chai thì thôi thầy nó thôi, chỉ mấy con ném đâu kia thôi. Cái người biết nó là quý họ lượm mà bỏ suối đưa về để cái chỗ rất là trang trọng. Còn mấy con biết thì mấy con coi nó thường. Cái sự thật là Đức Phật đã cho một cái pháp vô giá, không có một cái vật gì mà trên thế gian này bằng pháp như thế. Nó đã cứu mình, nó làm cho mình thoát ra từng thanh niệm, nó cứu mình, nó thoát ra được những cái sự đau khổ trên thân thân của mình. Còn thầy thì chỉ tạo cái điều kiện cho mấy con được cái chỗ ở yên ổn tu tập, hôm nay là ngày mai thôi. Cái thầy cũng tu tập dịp cho mấy con con vậy thôi, cho nên thầy mới cất những cái thấp cho mình kia được mấy con được yên ổn mấy con tu thôi, nhưng mà thầy cũng tu dịp mấy con các con tự thắp đứt lên. Nhưng có cái điều kiện mà thầy nói mấy con mà được ở gần thầy, cái tu trường của thầy, mấy con giúp tâm ít nhưng mà nó được nhiều, tự nó cũng yên. Mấy con thấy mấy con ở gần đây chú ý chứ biết sao mà thấy nó ít có gì cả. Còn ở xa thầy sao mà cái từ trường đậm ngoài kia sao nó làm cho mấy con đậm dữ á, không ở gần thầy mấy con thấy nó có cái sự an tự nhiên, nó tự nhiên nó lôi theo cái từ trường ở trong không gian của chúng ta, chứ nó chứa đầy tất cả những cái từ trường thiện giả. Cho nên ráng thương thầy thích lệ mấy con gì không có pháp rồi, con bằng cách mà mấy con thì thôi bây giờ mấy con còn hỏi thì mấy con không. Con tu định niệm hơi thở thì nó đầy đủ những cái đề mục đó, có cái gì đó thì con ở trên định niệm hơi thở. Ví dụ như nó bị hôn trầm thì con ở trên cái đề mục của định niệm hơi thở, con ngồi đó con tác ý cũng thế à. Giới tâm định tịnh, tôi biết lý do giới tâm định tịnh,
đâu cần gì phải đi tu. Bởi vì niệm hơi thở Đức Phật trang trang bị chúng ta đủ các pháp hơn. Cái tâm của mấy con mà nó còn lăng xăng còn này kia thì quá nghi tham, quá nghi sân, quá nghi si, tất cả những cái này nó con đều ở trên cái địa ngục nó con tu tập. Mà khi mà tu tập định niệm hơi thở thì ít nhất một cái địa ngục vậy con phải tu tuần lễ rồi con mới chuyển qua cái địa ngục khác. Sau khi chuyển tới cái địa ngục thứ 19 xong rồi, mình trở lại mình xem qua cái tâm của mình coi nó xả như thế nào. Mình ngồi đây mình thấy nó yên lặng, bất cần tức là nó có xả. Mình được mấy phút, ví dụ như 5 phút, 10 phút, 20 phút, 1 nửa giờ thì đó là nó đạt xả. Vậy thì bắt đầu tôi tu đợt thứ hai, cũng trở lại cái địa ngục thứ nhất, một tuần lễ tu một cái địa ngục, tuần thứ hai cho đến cuối cùng 19 cái địa ngục. Thì bắt đầu đó mình mới ngồi lại con nó xả như thế nào, cái tâm mình nó thanh tịnh được cái mức độ nào. Rồi bắt đầu tôi thấy là nó bây giờ nó được 30 phút im lặng rồi, tự nó im lặng tôi không ngồi tôi chế nó đâu. Nó im lặng rồi thì bắt đầu tôi tu đợt thứ ba, cũng bắt đầu thứ nhất trở lại tôi đến được. Bởi vì mình chuyên môn ở trên đến 19 cái đề mục của định niệm hơi thở thì cứ tu cho tới khi mà ngồi lại nó không còn niệm nữa thì coi như là xong. Không hiểu không? Chứ bây giờ con tu pháp này tu pháp kia nó lộn xộn như vậy nó làm cho không hợp ông hết. Tôi giải cái pháp đề mục nó đủ 19 cái đề mục như vậy nó đủ rồi mà sao nó thêm cái pháp thân mình niệm, nó thêm cái pháp tứ điểm xứ, nó thêm tùm lum như vậy, tại tất cả nó dọa anh tôi rồi. Con hiểu không? Cho nên vì vậy con hiểu chấp nhận 19 cái đề mục của định niệm hơi thở. Tu đợt thứ nhất, tu đợt thứ nhất rồi thì tu đợt thứ hai, thứ ba, thứ tư cho đến 10 lần tu tập trong cái 19 cái đề mục hơi thở. Như vậy là con phải giam mình ở đây nó phải 2 năm trời mới sẽ tu tập 19 cái đề mục của định niệm hơi thở. 2 năm trời mà chứng đạo cũng đâu có lâu. À, nhưng mà đừng có lấy dí mà dí cái này cái kia con bị phóng dật, cứ ôm sáng đó mà tu đợt này rồi tới cái đợt khác đó có được phần ngoài. Bởi vì pháp đó là đời viết thành sách, cứ đặt trên đó tu tập thì dần được. Nó có những cái điều kiện gì á, nó có những cái điều kiện gì là do mình tu tập sai ở trên đó. Còn nó không sai thì không bao giờ mà nó có những cái hiện tượng nhất cái đàn đầu, nhất cái chỗ này đau chỗ kia, hoặc là những hiện tượng thấy hình sắc này hình sắc kia, tại vì ức chế tâm mình sai mà không đứng ở trên cái phương pháp của định niệm hơi thở. Định niệm hơi thở nó dạy mình rất rõ ràng, nó rất rõ. Hít vô tôi đi, hít vô thở ra, tôi đi tôi thở ra, hít vô thở ra, rồi các ý nữa, hít vô thở ra, đó là hít tâm. Còn an trú thì mình an trú năm thở. Hít vô tôi biết, tôi hít vô thở ra, tôi biết tôi thở ra, thì đó là nhiếp tâm. Còn an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi rồi hít vô thở ra một hơi thở, năm hơi thở, cho đến năm hơi thở, tức là an tịnh được cái tâm của mình trong năm hơi thở, không tác ý nữa. Con hiểu không? À, bây giờ tới cái địa ngục quán ly tham, tôi biết tôi hít vô, quán đi tham tôi hít vô thở ra, thì lúc bây giờ con hít vô thở ra năm hơi thở để cho nó tự nó ly tham. Bây giờ tới trưa nó muốn ăn nữa thì nó ly cái tham ăn của con thì mừng quá, nó đỡ tốn bữa ăn. Rõ ràng là tại con tu. Rồi bây giờ quán đoạn diệt tâm tham tôi hít vô, quán đoạn diệt tâm chứ không phải ly tham mà còn đoạn diệt, rồi còn phải từ bỏ, quán từ bỏ tâm tham tôi biết chưa, chưa quán từ bỏ tâm tham biết bao nhiêu cái địa ngục của định niệm hơi thở mà con tu cái đó nó căn bản vô cùng, nó đâu có cái gì đâu mà khó đâu. Nó tự nó ly tham sân si mạng nghi ngủ thì cái nó ly sai, nó không còn lo gia đình, nó còn nghĩ cái gì gia đình nữa, nó không còn ái cái xử gì trong đó, nó khắc cái xử nó đều bứt sạch. Mà con còn nghĩ nhớ gia đình mình cái gì, còn lo cái gì đó là tu chưa phải tu ở trên của định niệm hơi thở. Con nói gì vậy? Cho nên mấy con đừng có ghi chép cái gì hết, nghe pháp thật nó sẵn sàng. Con thấy cái duyên mình tu về định niệm hơi thở ôm niệm hơi thở thì thầy đã nói con nó tu đợt nhất
thấy nó giảm được, cái tâm của mình nó giảm được một số niệm, thì đợt thứ hai, đợt thứ ba, đợt thứ tư, cho đến đợt thứ mười, mười lần tu gì nữa, mà mỗi lần vậy nó phải đi suốt cả 19 cái địa ngục của nó. Nó như vậy nè, con chỉ còn ngồi trong sách tu mà tu không hết được chứ, là nhiều quá, có đâu mà tu pháp này pháp kia. Nó buồn ngủ, à, cần phải đi thân hành đi, không cần gì. Giới tâm bình tĩnh, tôi biết như vô, giới tâm bình tĩnh, tôi biết như vô. Biết như dần dần, không có đâu, ông nội nó ngủ được. Các con thương tập thì nó buồn ngủ, mấy con sợ thiệt chậm, con nó ngủ được không? Ngủ sao được, Đức Phật đã dài, nó biết vô dài, tôi biết tôi vô dài, thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài. Mà còn buồn ngủ nữa, mấy con hít vô thở ra, sao làm như cái ông bể thổi lửa, tao chỉ hít ly lịa, tao chỉ có ngủ được không? Nó làm gì nó ngủ được. Phật đã trang bị chúng ta những cái phương pháp để định niệm ở nó phát sạch, chứ nào cần phải ôm phát khác được. Mấy con thêm nó đủ pháp rồi, chỉ mấy con không biết tu thôi. Cứ mỗi một tuần lễ vậy con tu có một cái đề mục. À bây giờ này con tu cái đề mục hít vô, tôi biết hít vô thở ra 30 phút thở nghỉ, 30 phút vô tu, 30 phút thở nghỉ, chừng nào đi ngủ thôi. Rồi một tuần lễ tu nữa cái đề mục đó, qua tuần đó rồi tu, tuần sau tu cái đề mục khác, hít vô dài, tôi biết hít vô dài, thở ra dài. Thì bắt đầu con hít chậm 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 suốt một tuần lễ liền tập gì cái thời gian. Hà Nội bao nhiêu đó thôi, con không có tác ý gì, tác ý câu điều một đó thôi, chứ nó tác ý cái tâm bất động gì ở đây, nó tu tâm bất động nữa. Mà tu cái điều một của điều một. Bởi vì điều một hơi thở nó tác ý ở trên cái điều một của nó rồi, cái câu tác ý nó. Cho nên vì vậy mà con tu cho đến khi mà 19 cái điều một này, mà nó nhiều đợt như vậy, nó 10 đợt mà tu như vậy, mỗi đợt là 19 cái điều một. Mà mỗi một cái điều một tu như vậy là một tuần lễ. Mà 19 cái đề mục vậy á, thì nó là 19 cái tuần lễ. Mà con tu như vậy là 10 đợt như vậy, nhân lên là bao nhiêu tuần lễ. Và như vậy khi đó thì cái ý thức lực của con nó trở thành tứ thành thức. Thế con tác ý ở trên đề mục của định niệm hơi thở, chứ con đâu phải tác ý tâm bất động. Con ôm có phá tu mà định niệm hơi thở. Còn quý thầy người ta trực tiếp ngay về cái tâm bất động, người ta tác ý, người ta giữ tâm bất động, tu nó phá, người ta không dùng cái hơi thở. Vậy mà thầy lo là người ta khi mà các ý rồi tâm bất động thì cái tâm nó sẽ biết cái hơi thở, mà nó biết chỗ nào đúng chỗ nào sai, để mà thầy chỉ cho họ, để mà cái tâm nó ở chỗ đúng thì nó không bị ức chế, mà ở chỗ sai nó bị ức chế, mà ở chỗ sai thì nó gây ra cảm thọ, nó nặng đầu hoặc nó nhức đầu hoặc những cái điều kiện nó cảm thọ khác, cơ thể họ bất an. Còn con có cái đề mục gì niệm hơi thở là có gì đâu mà bất an, cái công pháp của nó rồi. À, thì con bây giờ tại vì con tập trung nó sai, hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, thì hít vô thở ra thì biết nó thở vô ra chỗ mũi của mình, ai giữ tập trung nó trên sống mũi chứ, ai giữ tập trung nó thì chỗ mắt thì chứ, con hiểu không? Đừng có tập trung vậy. Mà chỉ biết chỗ hít vô thở ra, chỗ mũi của mình thở ra, chỗ nhân trung thở ra thở vô thôi. Nó có vậy thôi thì nó không có cho nên con thở chậm chậm, con cũng thấy từ ở chỗ mũi con thở ra chậm chậm, hít vô chậm chậm, đó là hơi thở dài. Nó không phải nó chỉ có vậy thôi, đừng có tập trung ở chỗ nào trên thân thân, mà chỉ biết nó thở ra. Cho nên nó không có gây cho con một cái chướng ngại nào. Ở đây không có tập trung cái chỗ nào hết, mà tập trung trên hơi thở ra, cái hơi thở ra vô rồi, chứ không phải tập trung trên mũi, mà cũng phải tập trung ở chỗ đầu mũi, không phải tập trung chót mũi, phải tập trung mấy chỗ đó, phải tập trung này. Không có tập trung ở trán, giữa trán không có tập trung, không có tập trung trên đỉnh đầu, mà cũng không tập trung ở cơ bụng của mình, vì cái vô thở ra thấy nó phình sọt, từ đó,
phần đó. Cái kiểu đó thì chỉ cần nước đi qua miếng điện tôi với ma si thôi, nó thấy tình cảm. Cho nên ở đây chỉ biết nó thở ra vô, cái mặt cũng có thấy cơ bụng đó. Thì như vậy nó đúng. Cho nên 10 con chọn lấy 18 đề mục, 19 đề mục nó thở tôi thật thiệt. Quán có phải cần hỏi gì tối nhà tôi thắm nó quán hỏi ai cái gì nó có lạc đi đâu hết. Cái gì 19 đề mục nó rõ ràng, xin một tập sách dạy 19 cái đề mục về hơi thở. Rồi đọc nghiên cứu, bây giờ tôi tu đề mục thứ nhất tuần lễ tôi tu, rồi tuần thứ hai tôi tu đề mục thứ hai, thứ ba tôi tu đề mục thứ bốn, 19 đề mục. Sau khi đến 19 đề mục có kết quả rất lớn cho đoàn phản, mà tu 10 lần như vậy thì không biết như thế. Lúc nào cũng đáp ý những cái đề mục đó thì ý thức được nó ghê gớm lắm. Người ta ngồi đây có niệm người ta đáp ý, nhiều khi nó không niệm cả tiếng ngồi người ta lấy ra người ta đáp ý. Còn con phải tắt ý hoài, không tắt ý người ta được. Tôi định niệm hơi thở mà không tắt ý được, có phải không? Bây giờ quán ly tham tôi biết hít vô, quán ly tham tôi biết hít ra, rồi hít vô thở ra, rồi hít vô thở ra năm hơi thở, rồi quán ly tham tôi biết hít vô, quán ly tham tôi biết hít ra. Mà tôi tập một cái đề mục đó 30 phút, xả nghỉ 30 phút, vô tập 15 phút, rồi ngày này qua ngày khác tuần lễ nội cái đề mục đó một tuần lễ, sau qua tuần lễ đó rồi tới cái đề mục khác. Quán từ bỏ thanh tham tôi biết hít vô, quán từ bỏ thanh tham tôi biết hít vô. Một tuần lễ cũng tu tập y như cái đề mục đầu. Sau khi tuần lễ hết rồi thì bắt đầu quán đoàn diệt thanh tham. Một cái tâm tham sanh từ chỗ ly, từ bỏ, đoàn diệt 3 lần. Rồi bây giờ tới tâm sanh nữa, bắt đầu có ít 3 lần của tâm sanh, rồi si 3 lần của tâm si, rồi mới chuyển qua tiền khác. Cái đầu phải là một nghe tôi dữ lắm. Bởi vì nói em ôm chặt cái pháp mà tự nhiên con thở tôi là tôi ghê gớm lắm. Tôi không có thời giờ 30 phút xả nghỉ, mà xả nghỉ rồi nó quen hơi thở thì nó cứ không thở được cắt ý thì nghỉ giờ này nghỉ để lát tôi cho đi làm thì nó sẽ nghỉ được chút thì nó lại nhớ hơi thở nữa vì nó quen, cho nên mình cắt ý xả cho đến khi mà mình xả này nghỉ thấy nó vẫn như nó không còn bám đó là nó là cái con kéo nó quen cái bám. Không 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 có hiện tượng, con chỉ tác ý một cái câu của nó để dùng ý thức lực thôi, chứ không có hiện tượng trong đó được. Ví dụ như con tác ý một cái câu dài, quán ly tham tôi biết tôi vô, quán ly tham tôi biết tôi ra, rồi bắt đầu nó hít vô thở ra. Còn cái hồi mà con tác ý câu dài đó, nó hít vô thở ra không tính. Sau khi tác ý rồi thì bắt đầu hít vô thở ra, hít vô thở ra năm hơi thở, rồi tác ý lại cái câu đó nữa. Quán ly tham tôi biết tôi vô, quán ly tham tôi biết tôi ra, rồi nó hít vô, năm hơi thở nữa, rồi mới tác ý nữa. Cứ như vậy tu hoài. Rồi đến cái đề mục khác, quán từ bỏ tham tham tôi biết tôi vô, quán từ bỏ tham tham cũng vậy. Cứ tác ý rồi mới, chứ không phải quán từ bỏ tham tham tôi hít vô rồi bắt đầu hít vô thì quán từ bỏ tham tham tôi thở ra thì như vậy được cắt. Hai hơi thở, cái hơi thở của chúng ta hít vô thở ra nó chỉ là một tức, một tức tức là một hơi thở. Một hơi thở nó có hai cái nhịp của nó, nhịp hít vô và nhịp thở ra và là một tức tức là một hơi thở. Cho nên mình tác ý một cái câu là một hơi thở là một tức chứ không phải là nửa tức, con hiểu không? Cho nên quán ly tham tôi biết tôi vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra, hai câu đó là gọi là một tức. Rồi sau đó rồi mới hít vô thở ra, chứ không lẽ bây giờ con hí vô rồi con nín thở rồi tác ý nữa rồi mới thở ra thì kiểu này ít hơn chắc một hơi thở. Con dẹp hết, con tu được niệm hơi thở rồi con có đi chút này, không đi tác tâm này. Mà giờ buồn ngủ ngồi đây, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra, rồi hí vô chậm chậm này nè thở ra. Ông nội nó cũng ngủ khỏi đi kinh hành, con khỏi, con tu từ định niệm hơi thở là con khỏe khỏi đi, khỏi có đi đâu hết rồi.
ngồi đi hít vô thở ra nó tỉnh. Tại cái khóa của nó đã sẵn sàng, nó có cái đề ngột để giúp cho con rất tỉnh táo, không có gì mà phải sợ phải đi sinh. Cho nên không có tu lộn xộn các pháp khác mà chỉ con đi tinh hành để mà con tập trung là con tu pháp khác, con tập là tu pháp khác. Sao không đúng? Không đúng pháp định niệm hơi thở. Định niệm hơi thở không có cho cái người nào mà pháp nào vô nữa. Nó không có chơi chung. Không, bây giờ con tu định niệm hơi thở thì dẹp đi tinh hành. Nói vậy thôi, thì đừng có tu lộn xộn. À, còn lại ngồi nghỉ. Ngồi nghỉ mà bây giờ nó không chịu nghỉ, nó buồn ngủ. Giới tâm định tĩnh, tôi biết vô. Giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi ra ra. Thì nó tỉnh liền. Chứ đâu phải cần biết cái gì mình áp dụng vô hơi thở này. À, bây giờ con ngồi nghỉ. Thay vì ngồi nghỉ cái giờ đó nó phải tỉnh táo gì để tiếp tục tới 30 phút sáng tu gì. Nhưng bây giờ ảnh buồn ngủ, đâu cần phải đi. Thằng cho mày cái điều một định niệm hơi thở này, mày cũng tiêu mày đi. Mà giờ mà con tác ý rồi thì con đâu phải là cái giờ tu. Nó định tĩnh rồi, con xả ra, con ngồi chơi. Có phải không? Tại vì dùng cái định niệm hơi thở mà phá cái buồn ngủ, chứ không phải tu cái định niệm hơi thở. Đó. Thì mình phải biết pháp, mình áp gì nữa. Nó không sai. Thôi à, bởi vậy thầy dạng mấy con phải nghe cho kỹ. Bởi vì tập trung như đây là thứ nhất là mấy con phải nhận cho ra được cái pháp như lý tắc ấy, chứ không phải ngồi trong pháp để rồi nhiếp tâm để cho nó hết còn sửng. Điều đó phải chừng nó không được việc gì. Không phải ở đây không phải tu cái đó. Bây giờ về cái sự tu tập pháp thì nó không lưu ý hơn cái phần này rõ. Cái phần ôn pháp tu và cái phần thư giãn. Thư giãn cũng phải tập thư giãn chứ không phải là thư giãn mà không phải. Không phải đơn giản. Bởi vì cái thư giãn nó rất khó là tại vì nó không có pháp. Nhưng mà trở về với cái tâm bình thường mà thư giãn thì mình sẽ tác ý, mình phải dẫn cho nó vào cái thư giãn của mình. Mà nó thư giãn không được, nó im lặng, nó bắt đầu cứ biết hơi thở. Thư giãn ngay liền không được biết hơi thở. Nếu con cứ chắc ý như vậy sau này nó không cần ngồi yên lặng, nó thư giãn ngồi nó nghĩ. Cho nên cái tập thư giãn nó rất quan trọng. Chứ không khéo mấy con cứ ngồi yên cái nó vô, nó ôm vô hơi thở, tự nó ôm vô hơi thở nó tu. Mà giờ tu nó không tu, giờ tu nó sinh chuyện, mà cái giờ không tu thư giãn nó lại ôm tu. Còn cái tâm của mình nó cứng đầu như thế nào. Thì cho nên cái mà tập để thư giãn cũng phải tập. Pháp như lý tác ý, mình dẫn tâm vào đạo, mình dẫn chỗ vào thư giãn, chứ đừng có để nó không thư giãn được. Mà không thư giãn được thì mấy con sẽ mệt mỏi, và mấy con thư giãn thì mấy con sẽ bị sai pháp mất hết. Cho nên tập thư giãn vào giờ tu thì cái pháp nào thì nó phải ở pháp bất động tâm, thì phải luôn luôn tác ý bất động tâm. Bây giờ thì nó chưa bất động được đâu. Mình nhận ra, các con nhận ra được tâm bất động, nhưng các con chưa sống được tâm bất động. Cho nên pháp như lý tác ý nó sẽ dẫn mấy con vào chỗ bất động. Chứ bây giờ mấy con ngồi để bất động thì không được. Cho nên vì vậy mà pháp như lý tác ý cứ tác ý để bất động thôi, chứ còn sự thật nó không chưa sống đâu.
cho nên mấy con cứ nhớ như vậy, chúng ta ý các ý để cái pháp của con các ý nó trở thành cái pháp ý thức lực, nó trở thành tứ thần túc vốn cái lực di thần, để rồi mấy con sử dụng nó để mấy con nhập các định, để mấy con giữ các ý, để mấy con không mấy con nó sẽ hoàn toàn nó sẽ bất đạt. Không có nghĩa là mình không ngại, không phải là mấy con các ý để tâm mấy con đạt được bất đẳng, mà mấy con các ý để tâm mấy con, ý thức của mấy con nó trở thành cái lực của ý thức, luyện cái ý thức chứ không phải luyện cái phần bất động, mà dùng cái bất động để nhắc cái ý thức của chúng ta, rèn luyện cái nghĩ, cái lực của ý thức. Cho nên các ý càng nhiều thì cái ý thức, cái lực của ý thức nó càng mạnh, nó càng có cái giá trị rất cao. Thế còn nếu mà không có các ý thì nó không có ý ít quá thì nó không có lực. Đó thì như vậy là cái pháp các ý rất cần thiết cho mấy con trong cái giai đoạn tu tập này. Khi mà nó có đủ lực rồi thì muốn cái gì thì tâm tâm nó không làm theo. Cái lực của nó sai, nó khuyến, nó bảo, nó bắt thân tâm ra nó phải làm y như vậy. Đó là cái lực của ý thức. Cho nên hôm nay tu tập là tu cái lực của ý thức chứ không phải tu cái tâm bất động. Có vậy thôi. Cho nên mấy con tu mà tâm bất động thì mấy con sẽ bị rớt trong cái ức chế với tâm tu. Mà liền bởi vì hiện giờ mấy con chưa có đủ cái lực của ý thức, cái lực của ý thức. Mà nếu mà có đủ thì mấy con thấy cái trọng lượng của cái thân của mấy con như thế này, mấy con bảo nó nâng lên cho một thước thì nó sẽ nâng cái thân của con lên một thước, tức là cái lực của ý thức nó mạnh liền. Cái trọng lượng của thân của thầy mấy con nó ít nhất là 30 kg, 40 kg đi, thì tức là cái lực như vậy thì bao giờ cái sức hút của trái đất nó sẽ hút cái lực của chúng ta xuống. Vậy mà cái lực của ý thức nó nâng lên, cái sức hút của trái đất không hút được, thì đủ biết cái lực nó mạnh. Cho nên bây giờ mấy con đang rèn luyện cái lực ý thức chứ không phải cái rèn luyện cái tâm bất động. Mấy con nhớ được nó, cứ tập ý thôi. Có niềm thì nhiều tập ý nhiều, mà niềm ít thì tập ý ít. Còn không niềm thì ngồi im lặng để xem coi nó như thế nào. Mà nó ngồi im lặng mà trong cái sự bất động của nó, mà ngồi im lặng mà nó cứ ôm chặt một cái xác nào, cái hơi thở cái nào đó thì xả ra thì ngồi im lặng mà thư giãn thì có. Phải tâm im lặng tâm ý. Nhưng mà nhìn xem coi nó bám ở đâu. Nó bám ở trên tứ niệm xứ thì được, mà nó bám tất cả một cái gì trên thân con không được. Thì biết đó, ví dụ như bám ở chỗ cái trán con thì không được, nó bám ở chỗ bụng thì xẹp lên thì cũng không được, nó bám vào ở trong cái bất động cái đầu con thì không được. Nghĩa là đầu tiên á thì chúng ta quán xét để mà chúng ta biết cái tâm bất động thôi, chứ còn không phải là chúng ta dùng nó để bất động. Thì bắt đầu chúng ta nhắc tâm bất động trong cái hành vi sự thì chúng ta mới ngồi im lặng, chúng ta nhìn trong đầu thấy nó không có niệm gì thì chúng ta biết mình cái đầu đang bất động. Nhưng mà biết như vậy chứ mà nhìn trong đầu thì cũng biết chết. Tu thì không được tu như vậy, nhưng mà biết mình có bất động đó. Nhưng mà bất động này á nó không phải là tu, mà nhờ cái bất động này để mà rèn luyện cái ý thức lực. Cho nên nó rõ ràng. Chứ còn con khéo là mấy con thấy bây giờ nhìn trong cái đầu thấy mình bất động này. Cố gắng để mà tác ý cho nó được bất động, không phải tác ý để cho thành ý thức lực, chứ không phải tác ý để cho tâm bất động. Nhưng mà cái lực của ý thức nó có rồi thì bảo bất động nó sẽ bất động. Mấy con thấy nó mình tu cái khác mà làm chủ được cái khác, chứ không phải là tu cái này nó có lực rồi thì làm chủ chưa. Mà cái thân này mà nó có đủ cái lực của ý thức rồi, cái thân này nó sẽ làm chủ. Đau bệnh nó đuổi chặn quét cái thân này như thế nào nó sai sao nó cũng mặc lẽ. Đó là mình rèn luyện cái tứ thần túc, cái lực của ý thức. Mình tu tập là tu tập cái lực của ý thức để mình làm chủ thân tâm, chứ không phải tu tập cái pháp bất động đó. Nhưng mà cái dùng cái câu để mà bất động đó để rèn luyện cái pháp như lý tại thế có nhiều không thì nó không sẽ thành công.
Còn nó im lặng thì mấy con được khả ý đúng không? Im lặng, nó thanh thản, nó an ổn, nó thư giãn, nó thoải mái, nó nhìn trời, nhìn trăng, nhìn gió, nhìn kẻ nó mà nó bám dính cái gì đó thì lâu rồi, lâu mới vô liền. Không có để cho nó ôi cha, cái cây này bây giờ bị sâu rồi, đi ra để nhảy nó, cây này bị gió nghiêng rồi, đi ra cột vứt nó lên, thì mấy con làm nó bị sóng giật hết. À, đi vô giờ đây thì thấy mấy cây mấy con chấm ra là gì mà không giật rồi đó, không có ai chấm để đó. Có cái người, cái trách nhiệm cái người nào đó thì mình phải muốn làm. Mình bắt đầu tâm cái cây này bị ngã lên thôi được, không được tìm một cây chấm lại. Điều đó bị tốt nhưng mà nó cặp cái pháp tư, nó cặp cái pháp tư. À mày chấm tư chứ đâu phải mày đi chấm cây sao? Chấm cây thì có người ở đây người ta chấm chứ lo gì? Thì mình phải răng dạy cái tâm của mình cho nên nó thản nhiên, nó bị gì ra nó chấm. Cái còn cái này không biết thầy thấy không biết mà chú mực hạnh, cô tra là ai chấm mà mấy con chấm mà thì mấy con lớn mà mấy con sai. Cho nên ở đây cái việc của mấy con làm á thì cái việc làm cái tâm chứ không phải làm cái việc bên ngoài. Mà bên ngoài đẹp xấu thì kệ, ai làm gì chẳng. Như mấy cái băng ghế này có người nhắc để lên trên đường thấy chặt rồi thấy cái bây giờ mình bị cỏ nó nhỏ mà mày nó còn không giặt hết rồi kiểu mình tôi như chẳng nào là để người nào có trách nhiệm mấy người ta mình có trách nhiệm đó, mình có trách nhiệm thôi. Cho nên không có chướng tai gai mắt cái gì đây đó. À chướng tai gai mắt thì cũng được, tu mà còn chướng tai gây mắt. Trời ơi, tôi cái băng này mà sắp để cái đường à, khùng điên thế này thì cái này cũng được. Tu thì đã lặng, không có để cái gì mà dính mắt. Nhớ chỉ gì mà pháp như lý pháp ý thì cho nó biết lên thì để khi mà nó muốn nó thấy chướng mắt đó thì gì cũng có chướng nè, quay vô không bất động làm nó vô im, ờ nó không vậy thôi. À nó bởi vì nó còn trong bụng con nhiều quá chưa đi hết. Bởi vì nó chưa hết nó mới còn ra, thì mày ra tao mừng chứ sao? Đặng tao dùng pháp tao ý, tao ý chứ, chứ không phải. À, bây giờ một tuần hai tuần sau nó vắng, nó không có cái gì nào mà sao bữa hai nó cào ra dưới vậy nè. Ôi thôi tốt thì cào lại cho hết đi, có gì đâu bảo mày cào hết đi, thì cho nó cào thì nó cứ cào bao nhiêu còn tao ý bao nhiêu. Vậy giờ tao còn tu cái cỡ mà mày cào hết rồi tao lấy gì tao tu nữa. Có phải không? Còn thế mình còn tu là còn niệm, mà hết niệm là hết tu, nó cũng rõ ràng thôi. Cho nên vì vậy con niệm mà con tu, mà con niệm mà con tu thì bây giờ cứ nỗ lực tu chứ có gì đâu mà sợ. À, có khi nó không còn niệm nào hết, vậy chắc có lẽ là bữa nay bị Sài Gòn vắng rồi. Còn nó đi á, nó đi chơi đâu đó. Cho nên vì vậy mà nó trở về nó bắt đầu nó ló mặt ra thì được rồi, nó ló ra là đuổi, đuổi riết hết. Bởi vì mình nói con tu sao có lúc yên mà lúc thân, là tại vì cái tâm của mình chưa sẵn đi nó đi nó còn. Cho nên mình tiếp tục tu. Thầy nói hết niệm là hết tu, hết niệm rồi còn gì nữa tu. Thành ra bây giờ đi tìm niệm mà tu không có. Còn lúc bây giờ có niệm tu mà lại sợ lo cái gì, cầu chứ có niệm tu nhiều tu không sao. Cho nên bây giờ mấy con đang có niệm, còn bây giờ thầy đi tìm niệm để mà tu, thầy đâu còn có niệm chứ tu. Tôi nói thì tìm gì cũng không được, tiếp phải chi hồi đó mình để dành chút ít đi rồi sợ hết rồi lắm gì thôi. Nên vậy mà bây giờ mấy con mới mừng là mình còn niệm, mình còn tu. Sáng mà ở hết tu gì cũng còn niệm, có vậy thôi. Mà tu như thầy rồi đi tìm niệm rồi hết, bởi vì nó hết rồi trong tâm tham sân si rồi. Bây giờ tìm cái tham sân si nó không phải dễ, nó khó lắm. Còn mình nó từ cha sinh mẹ đẻ nó mang theo cái tham si, các con cứ nghĩ cái bào thai nó có tham si trong đó nó mới thành bào thai, chứ cỡ không tham si là sao có bào thai. Nghĩa là không có tham si là sao có bào thai. Như thầy bây giờ là sao có bào thai,
Nó có than chi đâu mà tương ưng với ông bà nào đâu là con mà được. Cho nên là sao có bà thai, con hiểu không? Màu thai đó là than thương si. Cho nên có bà thai là có than thương si. Cho nên vì vậy mà nó hết rồi, bây giờ tìm ra. Tìm than thương si, bây giờ muốn giận giận cũng không được. Nó khổ cái nỗi vậy. Chứ nó hết rồi mấy con nghĩ là sao nó giận. Ai nói gì mà cười. Ở vậy ví dụ như bây giờ ở trong chùa của Út có ai nói gì thầy cứ cười, thầy có nói gì đâu. Bởi vì trong cái đầu tự nhiên nó thấy đó là nhân quả của mọi người, nó phải có sự kiện như vậy. Cho nên người ta nói vậy là đúng, chứ không có nói trong nhân quả rồi. Chứ đâu phải người ta nói sai đâu mà mình giận người ta. Cho nên vì vậy mà nó tự cái tri kiến, tự cái hiểu biết đó nó quá giải được cái tâm sân. Nó hiểu rồi, nó không có sân nữa. Chứ mình đâu còn ngu nữa đâu, mình sân. Thì thật ra mấy người còn sân là mấy người ngu. Sân nó khổ chứ, ổn nó khổ rồi, phải không? Nhưng mà tại sao ở đâu mà người ta nói trái ý cho nó sân liền? Tôi đâu có muốn sân, tại sao nó kéo vô nó sân? Thì bây giờ mấy con mới dùng pháp như lý, nó đuổi nó ra. Con nghĩ chưa? Cho nên tu nó đơn giản lắm. Tu xong rồi thì nó hết. Cho nên thầy Mạnh Hạnh tu trong lúc mà thầy ở trong chùa, thầy Mạnh Hạnh ở cái pháp này. Khi mà thầy thấy tu kiểu này chắc nó hết, hết ham muốn rồi. Cho nên thầy nói thôi xin thầy cho con ra để ít bữa đi. Nó hết ham muốn rồi, còn không ham muốn rồi. Có phải không? Bây giờ hết ham muốn là tâm còn ham muốn. Cho nên thầy Mạnh Hạnh nói thôi để cho con ra con ham muốn chút chút. Cho nên bây giờ mới còn ham muốn. Không, để thuật lại cho mấy con nghe. Chứ sự thật ra nếu mà nỗ lực tắt nó thì nó hết ham muốn thật. Mà thầy sợ hết ham muốn. Bởi vì tu nó sẽ hết ham muốn thiệt. Mà hết ham muốn rồi bây giờ mình chờ biết mà muốn bù dễ. Cho nên nó nói thôi để thầy, để cho con ra ham muốn chút ít. Rồi con vô tôi nữa. Chứ để thầy mới giúp nghe. Không thầy mà khỏi nói con làm thị giả thầy đó. Cho nên thầy khác vô tu, nỗ lực. Tu riết là bộ thấy, cái bộ ham muốn nó mất sạch. Thấy nó sạch rồi. Mà tính, bởi vì nó sanh cái dụng cửa. Cái đó cũng là cái dụng cửa. Nếu mà tu kiểu này nó muốn rồi, thì mình đã muốn cái gì được đây. Mà thấy thật, nó không còn ham muốn thì nó không còn ham muốn được. Nó không còn ham muốn nữa. Cho nên thầy nói thôi thì cứ đi ra đi ham muốn cho biết khổ. Nhưng mà muốn nó khổ lắm chứ mà không. Không, đây là cái sự thật. Vấn đề của mấy con không đó là sự thật. Tại cái duyên như vậy cho nên thầy cũng không cấm cản đâu. Chớ còn mà quyết định thì thầy mặc hạnh tu thành tựu lâu lắm rồi. Họ làm thầy kiểu mà na Phật chết rồi mà tu chứng đạo. Chứ không có gì đó. Cho nên vì vậy mà nếu con nổ được tôi thầy nói không có lâu đâu. Thầy mất hạnh còn sợ mới mất ham muốn. Bây giờ chúng ta còn ham muốn thì chúng ta cố gắng chúng ta khắc phục hơn. Nhưng mà khi nó sắp sửa hết rồi nó còn thấy nó thanh tịnh lắm rồi. Trời, kiểu này nó tiêu luôn chết. Không, nó thấy rõ, nó biết rõ, nó sẽ hết thật. Mà nó hết ham muốn là bây giờ làm gì đây? Nó lo lắng. Nhưng mà không ngờ cái nghiệp đời trước, thầy thấy cái nghiệp đời, nó còn phải cái nghiệp nó phải trả, nó mới hiện ra cái nghiệp đó. Chứ còn không nghiệp nó đi luôn. Nghiệp nó dễ cản đường lắm rồi. Mà cái nghiệp nó cái nhân quả của nó. Cho nên đứng ở trong cái góc độ chiếu nhân quả là cái người phải vĩ đại, ý chí vĩ đại. Mấy con tu chưa tới, mấy con tới là mấy con thấy đổ được. Cái thân mà nó bệnh, nó hoàng hoại, nó khổ sở gì nữa. Mà thầy nó ôm no dược biển đó. Khi cái thân mình không đau thì mình thấy nó thường, ôm cái pháp như lý tác ý nó thường. Nhưng mà khi đau rồi mới thấy cái pháp như lý tác ý với cái bệnh của mình, thật sự nó phải ôm thật chặt, mà chứ còn lơ lẳng là đau liền cái pháp. Nó thấy là thầy nó ôm no dược biển. Các con dược biển mà ôm cái thao cứ hụt lên xuống như này. Cứ uống nước hoài từ thức đó đi. Cứ cổ bực ngàn. Thế mà trong khi cái thân của chúng ta không đau thôi,
mà đã đau thì chúng ta biết pháp là cái pháp như lý tác ý là cái sao. Cho nên ôm cho thật chặt thì nó vượt qua cái đau, mà ôm mà lỏng lẻo thì coi như nó hụt xuống. Nó hụt xuống thì uống vài ba hớp nước nhờ cái pháp nó mới trồi lên, phải không? Thì nó trồi lên, thở vài ba hơi thở thì nó lại hụt xuống. Cứ như vậy hụt lên hụt xuống uống nước hoài. Nó khổ là khổ như vậy. Cho nên ôm thì ôm thật chặt, mà không ôm thì thôi, chứ còn đừng có để cho nó trồi lên sụp xuống. Mà thả là cái biển khổ chứ đâu phải là cái biển. Ở đây nói cái biển khổ như cái biển Thái Bình Dương nó mênh mông vậy vậy đó, mà được vào bờ là một cái chuyện không thể dễ đâu. Cho nên lúc bây giờ thân không đau thì phải ôm chặt pháp thì đúng thôi. Cho nên khi mà đau thì coi như cái pháp nó đặt chặt rồi, thì ôm thao rất chặt thì nó lúc nào nó cũng nổi trên mặt biển, nó sẽ đi tới bờ. Cũng như chiếc cano mà nó chỉ thẳng, nó không có hụp lên hụp xuống. Còn mấy con ôm không chặt thì nó sẽ hụp lên, tức là thầy có nói cái trạng thái đau đó. Lúc ôm chặt thì nó không đau, mà lúc không chặt thì nó thẳng, nó đau. Có hiểu chưa? Cho nên ôm chặt chặt cái tâm bất động thì mấy con sẽ không chặt, thật chặt thì nó sẽ đau. Ôm không chặt thì nó sẽ đau, mà nó lâu hết nữa. Tức là vượt biển nó đi lâu. Còn mình ôm mà thật chặt thì như chiếc cano mà nó vét, nó chạy nó vét nước mà nó chạy đi. Nó mau nó đến bờ, nó lên bờ. Ôm chặt chặt thì nó là như chiếc cano đó, nó vượt biển, nó vượt nước nó đi. Còn ôm lỏng thì bởi vì ôm chặt là nó không đau, mà không đau thì nó phải hết đau mau chứ không thì nó tới bờ. Nó bờ vậy nó không còn phải đau. Còn mấy con ôm mà lỏng á thì lúc nó hết, lúc nó đau, lúc hết đau thì coi như mấy con ôm. À thầy nói mấy con cứ trồi lên sụp xuống, trồi lên sụp xuống. Mà thầy đưa tay thầy bảo đưa cái tay đây thầy lôi vô, không có chịu đưa đó. Muốn cho nó hụt lên trồi xuống hoài chứ không phải dễ đâu. Nên tu hành thật sự ra không tu thôi, tu khác chặt. Đừng có viết một cái chữ nào hết trong pháp, nó còn chữ yên lặng. Ôm chặt pháp như lý tác ý, bây giờ chưa đủ lực tác ý hoài. Vọng tưởng nhiều thì tác ý nhiều, vọng tưởng ít thì tác ý ít, không vọng tưởng thì ngồi chơi gì. Nó vậy thôi. Nỗ lực, đừng có tiếp nhiên bên ngoài, đừng có thế còn đừng có đi tới đi lui, đừng có tiếp ai nữa hết. Sống một mình đi. Từ đây về sau nó không sẽ thấy, nó không có lâu đâu. Cứ sống một mình thì nó mau, nó sẽ đi tới nơi thôi. Không có vậy thôi, không có gì nữa. Rồi, mấy con còn hỏi gì không? Thầy gia hành có hỏi gì không con? Cố gắng ôm chặt. Con bây giờ thì thấy được cái bất động ôm chặt chặt bất động. Dạ. Không còn. À, coi như là thầy nhập vào cái định bất động tâm thì coi như là nó cũng không ăn không uống, nhưng mà nó không sâu. Coi như là con có thể thầy nhập vào cái bất động tâm của thầy thầy ngồi thì con có thể đưa lại gần thầy được. Nhưng mà thầy nhập tứ thiền á thì nó có một cái dòng, cái từ trường của nó, từ trường của định tứ thiền. Con đứng ở ngoài coi như cái lồng kiến, con đứng ở ngoài chứ con không có lại gần được. Khác không? Cho nên nó không ăn không uống là do cái sức thiền định của nó. Còn nhập cái bất động tâm nó cũng bất động, nó cũng bất động, nó không đoán không khác nữa đâu, nó không buồn ngủ nữa, nó ngồi im lặng nó như người bình thường, nó không bất động.
Ngồi
thế này mà nó không ăn, bởi nó luôn luôn ở trong cái đó, nó bất động mà, nó không nó bất động. Còn cái con bị nó còn động, cho nên nó còn đói, còn khát, còn thấy bất động. Đây là cái tầng định của nó, mà tầng định bất động đó là tứ niệm xứ. Nó ở trên cái chánh niệm của nó thôi, chứ chưa phải định đâu. Còn vô cái định mà của sơ thiền, dĩ thiền, tam thiền, tứ thiền là khác rồi. Nó có cái dòng định như cái lòng, nó nhốt hẹ trong cái lòng. Cái từ trường nó phóng ra, cái từ trường định nó phóng ra. Mấy con không có lời rằng thầy ví dụ như thầy ngồi đây, mấy con ở cửa, mấy con vô đây.
Nhưng giờ thầy vẫn đi thì thầy chuyển qua ngoài.
Coi như là khi mà nhập cái định mà ở trong cái định mà của tứ thánh định thì coi như là hoàn toàn là thầy ở trong cái trạng thái định không có gì. Còn còn tâm bất động mấy con hoài làm gì thầy biết không? Mà thầy cũng bị duyên cái thằng này. Mấy con làm sai làm đúng gì thầy cũng biết hết mà. Không có bị cái tâm nó phân ra, không có thấy cái sai cái đúng của mấy con. Mấy con làm gì biết hết. Như bây giờ thầy ngồi là bất động tâm, mấy con làm gì biết hết. Mấy con ngồi đây nhất biết gì thầy cũng biết hết. Nhưng mà thầy không quan tâm gì vấn đề của mấy con, nó chỉ có ở bất động này thôi. Vậy mà suốt mãi ngày đêm không ăn uống, nó ở chỗ bất động mà nó còn động, nó còn đói khát, còn ăn uống thì nó đâu có phải là bất động. Đã nói bất động thôi, cái túi này xíu nó bãi ngày đêm rồi. Túi này xíu, trạng thái của túi này xíu là chánh niệm của độc ghê lắm. Ở vậy thầy dẫn dắt cho mấy con đi vào túi này xíu, cho nên bây giờ tâm mấy con bám vô hơi thở, mà hơi thở mấy con vừa biết hơi thở mà cảm nhận toàn thân đó là túi này xíu đứng. Lần lượt mấy con trên túi này xíu mấy con đi vào, tức là vào của tâm bất động túi này xíu, chứ còn vào con đường khác là cầm. Cho nên bây giờ hướng dẫn cho mấy con chỗ tâm bất động là già cứ một xíu hết, không cho mấy con đi vào.
Sau khi nghe thầy là khi thầy nhớ là không bao giờ có mà đang ổn như
làm gì đau ổn được với thầy đâu,
và không có phiền não.
Bởi vì nói chung cái ảnh hưởng cái tâm của mình nó dễ ảnh hưởng cái thân, phiền não giận hờn là nó làm cho cái thân vô định đau. Còn cái tâm này phiền não giận hờn thân nó cứ định đau. Mà bắt đầu bây giờ nó có cái lực dục, cái ý túc rồi. Cho nên cái thân nó có bệnh đau và nó đi, nó đau. Con biết khi mà người lớn tuổi như thầy ảnh hưởng thời tiết nó cũng như những người già khác. Nó không phải là thầy cái thân bằng da đậm xương xác đâu, không phải đâu. Nó cũng y như những người già khác. Thời tiết nó thay đổi thì nó cũng nhức cái đầu gối, nó cũng nhức cái chân, hoặc nhức cái tay, nó cũng y như mọi người. Thầy nói sợ là vô thường, cái đầu gối này đi, ở đây có chỗ mày đau. Nó nói vậy thôi, rồi nó quả gối nó đi. Nó không có đau, thì tức là nó quả gối nó đi. Cho nên đối với thầy, đau bệnh có ảnh hưởng gì với thầy đó. Nó đi hết. Đuổi nó đi.
Thầy có cái hạn là, cái người mà cái tưởng nó rất quan ngủ, là cái mức tâm tâm này không biết.
À sao con
cái lấy cái định tưởng họ vẫn không ăn không ngủ, cái chú bé ăn được ăn
à, họ không ăn không ngủ, họ lọt vào cái không tưởng. Cái không tưởng nó có những cái nguy hiểm đó, một là cái chú bé đó có thể chết luôn ở trong không tưởng, tức là nó không có đường xuất nhập. Hồi vô thì nó đi vào cái chỗ ý thức nó không có hoạt động, nó chỉ ngồi nhíp nhau con em. Bây giờ nó vô trong đó rồi, nó đến cái mức độ nào đó nó xuất ra, mà chú này không xuất ra còn ở trong tâm, thì bắt đầu nó quá cái thời gian của nó rồi, thì chú kẹt trong đó chú ra không được, chú không có đường ra. Còn cái định của Phật dạy mình có cái xuất nhập đàng hoàng, muốn vô cái chỗ nào là ý thức nó dẫn vô, ý làm chủ, ý tạo tác mà đó, nó khác. Còn cái kia vô mình đâu có, mình vô là mình chỉ ức chế ý thức mình vô. Cho nên nó vô cái không, nó không niệm, nhưng mà nó lọt trong cái không tưởng. Cho nên cái không tưởng nó có cái thời gian nhất định của nó trong mấy ngày, trong một tuần lễ hay trong một tháng, thì cái thời gian đó nó xuất tự, nó xuất nó ra. Mà mình không ra, mình muốn ở trong đó thì bắt đầu không xuất ra, không xuất ra được. Mà không xuất ra được á thì cái thân nó sẽ bị chết, bởi vì nó đâu có cái lực mà xuất ra. Cho nên nó chết rồi á, thì thời cái thân của nó bị nó ở trong định, nó không thối, nhưng mà nó chết rồi thì lần lượt nó khô, nó thành cái bộ xương khô, còn hiểu không? Còn cái người nhập định nó không khô, bởi vì định nó thiền diệt di từ khóa thủy sinh nhãn, nó nhập định nó tự hấp thụ, cho nên cái thân của nó sống nó không có mất một chút da thịt nào, nó không khô. Còn cái kia nó khô, nó khác. Cho nên cái ngày vũ các nơi có thường là nhập vào không định mà bỏ xương. Cho nên cái bộ xương của các ngài để lại từ đầu, thầy có đến sao? Thầy thấy đúng là cái người này tu theo thiền căn bản, cho nên không biết đường ra. Vô cái không định không tưởng được rồi, quá cái thời gian mà không chỉ sức muốn đi tới thêm nữa, cho nên nó dính vô đời, nó đi ra không được, mà đã là cái nghiệp sai, để lại cái di tích. mà bên Trung Quốc có nhiều vị sư thiền tâm đã để lại người ta. Ngài Từ Hà, ngài gì nữa còn để lại người ta, Lục Tổ Huệ Năng cũng lọt ở trong thiền tâm để lại người ta ở bên Hoa Nam. Nó rõ ràng, mà cái này nó rõ. Còn thiền của Phật giáo mình có đủ cái sức, mình sức nhập nào mà. Cho nên thiền Ấn Độ nó chê thiền Phật giáo là thiền có sức có nhập. Chê thiền này không sức không nhập, vô rồi đi luôn. Còn thiền này là có sức có nhập còn dở. Thiền Ấn Độ nó chê thiền Phật giáo là dở, thiền có sức có nhập. Cái sức nhập là phải do cái ý thức làm chủ, mình mới sức vô, mình mới nhập vô cái định nào. Ví dụ muốn vô cái sơ thiền thì nó vô sơ thiền, nhị thiền nó vô nhị thiền, mà tam thiền vô tam thiền. Thì vô tam thiền là phải xuất ra xuất vô. Cho nên Đức Phật không thấy nhập Niết Bàn, Đức Phật nhập sơ thiền, rồi ra sơ thiền rồi mới nhập nhị thiền, ra khỏi nhị thiền rồi mới nhập vào tam thiền, ra khỏi tam thiền mới nhập vào tứ thiền. Ba lần như vậy rồi mới nhập vào tứ thiền, mới bỏ sắc thân, mới nhập vào Niết Bàn. Có phải đúng trong cái kinh Niết Bàn Đức Phật đã dạy không? Mấy con đọc kỹ lại coi có không? Cho nên mấy ông tổ này còn cao hơn Phật. Thiền có sức có nhập, thiền Phật còn thấp. Tụi tôi đi một lèo vô vậy cả thật. Hỏi có sức nhập gì hết. Phật hơn, Phật thấp hơn tổ. Đi với tổ nó cao.
Dạ con xin phản hồi với thầy cho một thêm một chuyện nữa. Thời gian để nhập vào sơ thiền, sau khi ra khỏi sơ thiền nhập vào nhị thiền, cái thời gian đó có quy định không hay là theo đặc điểm của từng?
Nó không có quy định chút nào hết. Con muốn bao lâu nhập cũng được. Bởi vì bây giờ con nghe nó nhập vô sơ thiền rồi ra xuất ra sơ thiền. Vậy ra sơ thiền ở đâu? Đó. Từ cái chỗ nào mà mình nhập vô sơ thiền được? Cái trạng thái nào mình nhập vô sơ thiền? Thế bây giờ như mấy con bây giờ bảo nhập vô sơ thiền dùng đi, nhập được không? Cái tâm phàm phu của mấy con nhập cái trạng thái đang ở trong cái tâm phàm phu của mấy con không? Cho nên cái tứ niệm xứ và cái chánh niệm của Phật nó mới tới cái chánh định. Bát chánh đạo nó xác định rất rõ ràng chánh niệm và cái chánh định, phải không? Yeah. Vậy thì cái trạng thái tứ niệm xứ là cái trạng thái tâm bất động. Cho nên khi mà con nhập vào cái sơ thiền thì con phải ở từ cái chỗ trạng thái tứ niệm xứ bất động tâm, con mới nhập được cái sơ thiền. Và khi con xuất cái sơ thiền á, con phải đi ra cái trạng thái bất động tâm. Chứ con xuất cái sơ thiền con ở lừng chừng về con mới vô vị thiền sao? Đâu có cái chuyện kỳ cục vậy. Chứ không phải con ở trong cái sơ thiền rồi còn từ cái chỗ đó con đi qua cái vị thiền thì làm sao gọi là xuất ra khỏi cái sơ thiền, ở cái sơ thiền. Cho nên con nghe rất rõ là Đức Phật nhập sơ thiền, xuất ra khỏi sơ thiền rồi mới nhập vào vị thiền, có đúng không? Vậy thì khi mà vào cái sơ thiền rồi thì Đức Phật ra cái sơ thiền thì Đức Phật ở chỗ nào, cái tâm nó ở chỗ nào rồi mới vô cái nhị thiền. Mình phải đặt thành, chứ bây giờ mình cứ đặt xuông vậy mình không biết Đức Phật ở cái mảnh đất nào mà để mà vô cái nhị thiền, vô cái tam thiền. Xuất ra thì phải ở đâu, rồi ở đâu chỗ đó mới vô cái chỗ khác. Còn nếu mà không xuất ra thì coi như là Đức Phật ở trong cái sơ thiền rồi nhập qua cái nhị thiền thì làm gì gọi là xuất ra cái sơ thiền, có đúng không mấy con thấy không? Cho nên khi từ khi mà nhập vô sơ thiền, Đức Phật đã đạt được cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự trên tứ niệm xứ rồi, trên cái chánh niệm rồi. Từ cái chánh niệm đó cho nên thầy nói bảy ngày đêm thì chúng ta có được định như ý túc, định như ý mình muốn. Cho nên cái định mình như ý túc đó thì bây giờ ở trên mảnh đất của tứ niệm xứ này đó, tâm bất động này mới tác ý thì nó sẽ vào cái sơ thiền. Mà khi vào cái sơ thiền rồi ấy, thì bắt đầu mình muốn xuất cái sơ thiền ra thì cũng dùng cái định như ý túc. Cái vô cái sơ thiền rồi thì cái ý thức của mình hoàn toàn nó đâu có còn làm việc được gì đâu. Cũng như vô nhị thiền việc tầm tứ rồi, toàn bộ ý thức sáu thức của chúng ta hoàn toàn tê liệt ngưng hoạt động hết rồi. Vậy mà nó còn ra vô được, ra vô được là nó ra vô bằng cái định ý tốt của nó mà, định ý muốn mà. Cho nên vì vậy nó ra vô bằng cái định của định ý tốt. Cho nên nó bảo xuất ra khỏi sơ thiền thì nó sẽ ở trên cái tâm bất động của tứ niệm xứ. Nó từ cái bất động đó nó bởi bảo vô nhị thiền, thì thanh tâm nó sẽ vô nhị thiền, chứ không phải mình muốn vô nhị thiền là mình diệt tầm tứ để vô nhị thiền. Phải nó ra lệnh thì nhị tầm tứ nó sẽ diệt, nó nhập vào nhị thiền. Mà bây giờ nó ra khỏi nhị thiền thì nó ở trên cái mảnh đất tứ này xứ, nó mới ra lệnh á, giết tất cả các loại tưởng, nhập vào tam thiền. Mà nó ra khỏi tam thiền rồi á, thì nó ở lại trên mảnh đất tứ niệm xứ thì tứ niệm xứ thì nó ở tâm ở đó, nó mới ra lệnh, nó mới nhập vào tứ thiền tịnh chỉ hơi thở, nó ngưng hơi thở, nó nhập vào tam tứ thiền. Mỗi thiền nó đều có cái dĩ lạc kinh an của cái chi thiền ở đó, thiền nào nó cũng có hỷ lạc, một cái trạng thái an ổn. Từ cái sơ thiền cái an ổn nó ít hơn cái nhị thiền, nhị thiền nó an ổn nó nhiều hơn, nó không bằng cái tam thiền, tam thiền nó sẽ không bằng cái tứ thiền. Còn các cái định tưởng từ không vô vi xứ tưởng cho đến phi tưởng, phi vi tưởng đều là thiền của ngoại đạo, do ức chế mà đi vào các cái loại tưởng này. Không phải đạo Phật không nhập được các cái tưởng này, khi mà chúng ta có định ý thức rồi thì muốn nhập cái định nào chúng ta cũng nhập được, nhập vào trong những cái định tưởng này cũng dễ được. Bởi vì cái ý thức của chúng ta nó diệt tất cả những cái điều kiện cần thiết để nó vào cái định đó thì nó sẽ vào được như thường. Cho nên nhập không vô vi xứ tưởng, thức vô vi xứ, rồi phi tưởng, phi vi tưởng xứ, rồi diệt thọ tưởng định, nó đều vào được. Khi mà nhập tứ thiền thì nhập vào các cái lại thiền định của ngoại đạo một cách rất dễ dàng. Cũng như mấy con đọc lại lịch sử của Đức Phật, khi Đức Phật tu theo ngoại đạo nhập không vô vi xứ, vị ngoại đạo với ngài đó dạy Đức Phật nhập rất dễ dàng. Có một vị khác dạy nhập vô phi phi tưởng xứ, Đức Phật cũng nhập được như thường dễ dàng. Nhưng xét lại cái tâm tham sân si vẫn còn, cho nên Đức Phật bỏ bằng cái pháp này. Ngoài đạo nhập thì có nhập, nhưng mà các lệnh này nó không có gì hết cái tâm tham sân si. Cho nên từ đó Đức Phật truy tìm ra cái phương pháp ngăn ác vị khác sanh tưởng sanh tưởng, từ đó mới diệt hết ly dục giải pháp mà thành tựu được cái sơ thiền. Và từ đó mới là thành tựu được cái sơ thiền, tức là thành tựu được tứ niệm xứ mà chúng ta bây giờ có pháp tứ niệm xứ. Từ cái chỗ pháp mà ngăn ác diệt ác đó là cái chính thật, cái chính. Khi mà ngăn ác diệt ác hết được rồi thì cái tâm từ nó bất đẳng, thì bất đẳng như bây giờ mà thầy giải với con tác ý là ngăn ác diệt ác, các cái nghiệp khác với con tác ý là ngăn diệt ngăn diệt. Khi mà ngăn diệt hết các pháp ác, nó không còn niệm tử, nó không niệm thì nó ở trên tứ niệm xứ rồi, tâm bất động, nó ở trên chánh niệm của nó là tứ niệm xứ rồi. Thì ở trên tứ niệm xứ thì nó ở trên được trên tứ niệm xứ, nó không còn niệm nữa thì nó có đủ tứ thành tốt, thì có định ý tốt. Thì lúc bây giờ mấy con mới nhập các định, tức là bốn thiền định của Phật. Thì đó là mấy con bước qua cái lớp thứ 8 của đạo Phật, chánh định. Chỉ có chánh định là tứ thiền thôi, chứ còn thiền của các tổ thiền Đông Độ rồi đó thì coi như là không phải chánh định tà định như vậy là, chứ không phải là của Phật giáo. Phật giáo thì có bốn cái loại thiền định này, từ sơ thiền đến nhị thiền. Cho nên vì vậy mà các tổ mới cho rằng thiền có sức có nhập như là bốn thiền còn thấp của mình, thiền của các tổ mới là cao. Chỉ cho nên nó xem nó coi như là cái pháp của Phật còn thấp, thiền sức nhập làm gì hay bằng thiền có sức có nhập. Vô thì ở trong đó luôn, phải ra. Mấy con bây giờ mấy con tu tập thì cứ theo mình là người đệ tử của Phật thì cứ theo pháp của Phật. Còn mấy con muốn làm tổ thì theo tổ mà tu, sau này làm tổ có gì đâu. Từ tổ Huệ Năng rồi sau này mấy con tổ gì tổ gì tổ gì đó, tự đặt ra. Nó ví dụ như thầy Chân Thành sau này nếu tu thiền tổ thì tổ Chân Thành, chứ đâu ai làm thầy chứ, có phải không mấy con? Để mình tu thiền tổ thì phải tổ thôi, tổ sư. Cũng như bây giờ mấy con thấy nè, Huệ Năng dạy, lục tổ Huệ Năng dạy các vị tu thiền thì các vị tổ khác cũng đều tổ, như tổ Hoàng Bá mấy con thấy xưng tổ không à. Còn mấy con mà tu theo thiền Nam Độ thì sau này mấy con không xưng tổ rồi, không thể nào mà xưng cái khác được cái tổ. Còn như vậy bây giờ thầy có xin tổ không đâu, thầy xin thầy. Thấy không? Thầy nghe nó gần gũi, một người hướng dẫn, một người đi trước hướng dẫn cho các con, như vậy là một vị thầy mình thôi. đủ rồi, không có khổ ai hết. Tổ kỳ này chắc là thưởng thầy ở trên cái ghế này để thờ chứ có làm gì. Thầy chỉ cho nên thầy cũng muốn làm tổ đó nha. Thầy chỉ muốn làm thầy cho mấy con thôi. Không, bây giờ mấy con lắng tôi. Ồ, tôi còn cái gì không? Mình biết gì nữa. Đó là một cái tập bộ sách mà để nói lên những cái hành động mà bị nhập khắc gì đấy. Nhưng sự thật có gì ở đây nếu con trực tiếp nếu con tu tập mà cố gắng tu tập, nó cái đó là cái để mình hiểu thôi, chứ không phải là cái để tu, không phải là pháp thực hành đâu. Ha, mà cái mà thực hành rồi nó sẽ khi mà con tu rồi, nếu con chứng nghiệm qua những cái điều dạy đó rất đúng là mình tu cái này đúng rồi. Bây giờ nếu con chỉ biết ôn pháp như lý tất yếu mà ngăn được việc ác, tức là tu pháp cứu tinh thần. Con vậy thôi, hỏi những cái pháp mà để hiểu biết đó, nó làm cho mấy con rối thêm. Còn thầy thì phải giải thích cho mấy con để mấy con trở thành nhà học giả, không phải nhà tu, không phải hành giả mà học giả. Cho nên nó chỉ học để hiểu là bây giờ mình tu là mình nỗ lực mình tu, sau này nó tự nó đầy đủ trí tuệ, mấy con sẽ đọc tới đâu mấy con sẽ hiểu mình có ích dữ vậy. Cái trí tuệ của mấy con khi mà nó thanh tịnh rồi thì nó dễ hiểu lắm. Mà nó hiểu khi nó hiểu qua kinh nghiệm tu hành của nó thì nó hiểu không sai cái chỗ này. Còn bây giờ mấy con chưa có xong đó, thì nó sẽ hiểu qua tứ diệu, càng đọc nó càng rối thêm mấy con. Cho nên mấy con đừng có thèm đọc kinh sách nữa, mà chỉ còn có niệm nào thì ta ấy được dạy để tạo thành ý thức đi. Hôm nay gặp thầy để dạy cho mấy con cái pháp tu để khỏi bị ức chế cái ý thức của chúng ta trở thành cái tâm bất động, không có vọng tưởng. Mà không có vọng tưởng là sanh khổ, còn không vọng tưởng mà đúng pháp, không vọng tưởng mà đúng pháp, tự nhiên không vọng tưởng. Còn bây giờ chúng ta bất cứ chúng ta tập luyện pháp nào mà không vọng tưởng thì sai pháp. Cho nên hiện giờ là vọng tưởng nhiều càng tốt tốt, bởi vì cái ý thức lực của mấy con chưa đủ, cho nên mấy con cần phải tập luyện để cho nó có đủ ý thức lực thì tác ý gì, nhưng không phải ngồi đó mà tác ý gì thì lại thành ra cuối cùng người ta nói cái ông này điên, nói gì lãng nhãng hoài đó thì sai. Cứ tâm bất động, tâm bất động, tâm bất động, cứ nói vậy đó chắc là thành ra ông điên mất. Cho nên vì vậy thầy nó có niệm thì tác ý, mà không niệm thì đệ tử, thì như vậy đúng đó. Chứ mấy con lọc mặt hoài nó chắc chắn là thầy, trời đất ơi, đệ tử của thầy nó điên mất rồi. Chỉ còn nước lấy roi và quất cho nó chạy đi thì chứ nó lập bập nữa, chứ không nó ngồi lập bập tác ý hoài để cho nó có đủ thực lực, ý thức lực của nó. Không phải mình tác ý là phải có cái đối tượng tác ý thì nó mới có cái lực, chứ không phải lập bập nó thành cái thói quen. Rồi mấy con không có miệng, mấy con không lập bập, chứ trong đầu nó cứ lập bập tác ý tổng hoài, trời đất ơi, có bình tưởng còn nặng nữa. Cái kiểu này ở trong đầu tôi cứ nó đeo gian cái câu tác ý đó hoài chắc chết rồi. Thôi mấy con coi chừng á, sự thật ra nó bị bệnh đó thôi, cái đó là bệnh tưởng, bệnh tác ý. Cho nên thầy bảo có niệm thì tác ý, mà không niệm thôi đừng có tác ý li lịa đó, không được. Có nhiều người thì nói thôi là làm điên mất, mà tác ý li lịa trời ơi, thầy ra thì nói thôi cái bệnh này quá nặng, chỉ còn nước kéo về nhà đi, chẳng sống với gia đình cho nó đừng có tác ý nữa. Chứ còn không khéo nó ở đây yên tĩnh nó cứ tác ý cần. Mục đích tác ý li lịa như vậy là mục đích đã làm cho nó đừng có vọng tưởng nó, cái cách thức đó mà nó trở thành cái thói quen. Bây giờ nó không tác ý, mình không tác ý, mà cứ trong đầu nó cứ tác ý, cái đó là cái chết đó. Cũng như người ta nói niệm Phật mà vô niệm, trời ơi, tôi lúc nào tôi ngồi đây tôi cũng nghe trong đầu tôi niệm Phật, chắc có lẽ là tôi sắp sửa lên cực lạc. Cái kiểu này cực lạc ở đâu không biết, cái đầu của mình. Không, thầy nói thử vào cái hiểu lầm của cái người khác dạ đạo mà không chuẩn bị cho người ta biết được cái bệnh người ta sẽ sắp sửa tới đó. Cho nên những cái điều kiện mà dạy trong kinh Tịnh Độ, thất nhiệt nhất tâm bất loạn kiên trì danh hiệu A Di Đà Phật, nghĩa là niệm Phật cho nó nhất tâm, nó đừng có một cái niệm gì khác xen vào. Nhưng không ngờ là người ta mới có tu tập chừng 5-10 ngày thôi mà niệm nó không liên tục, nó không có niệm nào, ý thức nó bị dừng rồi. Thì bắt đầu tưởng thức nó ở trong này, bắt đầu ngọt rồi tôi vô niệm rồi, bây giờ tôi niệm mà nó niệm trong quá đã. Thì ít hôm cái người này họ sẽ bị điên lắm, họ nhìn đâu cũng cõi cực lạc hết, mà nhìn đâu cũng thấy Phật Di Đà, nhìn đâu cũng Bồ Tát hết. Cái kiểu này họ đi đâu cũng cõi cực lạc hết. Thì như vậy là đi ra ngoài đường thiên hạ xe cộ họ không tránh, nghĩa là cái người mà bị cái bệnh như vậy rồi, xe cộ chạy ngoài đường vậy, xe hơi chạy vậy, họ đi ngang qua như thường, họ không sợ xe thì còn, họ đâu còn bình thường, nó sợ cõi cực lạc hết rồi mà đâu còn. Nên đó là cái bệnh, cho nên vì vậy mà tu phải biết cách chứ, tại sao mà hướng dẫn người ta tu đến cái chỗ bệnh mà mình không ngờ, mà dạy cái pháp rõ ràng là trong kinh Di Đà thả một cái tập kinh như vậy đó mà dám viết ra vậy. Mà nếu mà không có người kinh nghiệm tu như thầy làm sao mà dạy mặt người ta được. Cứ ai cũng tin ở pháp này, lại còn ca ngợi pháp này nó phù hợp với cái thời đại của chúng ta. Niệm Phật là phù hợp, dễ dàng, chúng ta cũng kiến đạo được đó. Ai cũng có thể về cửa tu tập được. Ca ngợi như vậy làm cho tâm ham muốn của chúng ta vì đời khổ quá, cho nên người ta muốn về cõi cực lạc để hưởng những cái gì vui sướng ở trong đó. Cho nên vì vậy người ta ráng, người ta nỗ lực thật sự, nhưng cuối cùng người ta điên cuồng. Tội lắm đấy. Bởi vì thầy rất dè dặt cẩn thận. Hôm nay thầy mới gặp cái con kéo, mấy con cũng niệm riết cái kiểu này, niệm câu tác ý. Như là mình niệm Phật, mấy con niệm câu tác ý. Mà đã có người rồi đó chứ không phải không đâu. Thầy nói có người đã hiểu một cách lầm lạc đó, đã niệm rồi đó. Mà buộc lòng thầy phải đuổi đi, đừng có niệm nữa, đừng có tu gì nữa. Thì ở trong một cái số mà bên nữ của mấy con mà hôm đó mấy sư cô mà mặc đồ vàng đó, dạ, vô trong chùa ở trong đó đó, dạ, mấy cô đó có những người đã tu tập sai lạc, lập bập niệm hoài, niệm câu tác ý chứ không có niệm Phật. Rồi lại nhịn ăn, rồi lại này kia, nghĩ ra để mau thành Phật, Phật cũng ăn uống, mình cũng ăn. Không biết ông Phật ông hồi đó ông còn sống, không biết ông có nhịn ăn lần nào. Cái sự Phật là thầy thấy lịch sử mà không có nhịn ăn chút nào, tới trưa ông đi phát tịch mà. Không có bữa nào mà ông nghỉ đi phát tịch, mà ông biết bây giờ đệ tử ông hay hơn, không ăn nữa. Không, đệ tử nó hay hơn Phật chứ mấy con. Thôi bây giờ đủ rồi mấy con. À mấy con còn hỏi gì đâu, không có thầy về tu. Nhớ chưa, tác ý là cái phương pháp mấy con đang tác ý. Có vọng tưởng nhiều tác ý nhiều, có vọng tưởng ít thì tác ý. Đừng có ngồi đó mà lập bạch, không có vọng tưởng gì hết, chỉ lập bạch không tiện được. Nhớ chưa, đủ rồi, tự nhiên nó đủ rồi, còn tu gì nữa. À, bây giờ không vọng tưởng nội thân, còn có vọng tưởng tác ý được. Đúng rồi, không có gì hết, cái yên lặng. Con vậy thôi. À, bây giờ mấy con còn hỏi thì mình hỏi rồi thôi, vừa về nghĩ là tôi phải rồi thầy về nghỉ thấy không? Thôi rồi đứng dậy thôi, nhớ tham dự lý tác ý của thầy thôi.
Hoặc tổng thành dịch tổng bao nhiêu đấy.